Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các sư cô kính chào toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Thưa quý vị, kiếp này có phước quá được gặp Ngài Ấn Quang dạy bảo, dạy từ chút, từ cái người không biết cái gì hết. Tịnh tâm thì đâu có phải dễ gặp. Chứng hiếu học cũng mười mấy năm rồi, học càng học thấy mình càng ngu. Mình thấy mình thiếu sót nhiều lắm. Cũng nhờ Ngài dạy, chứ nếu không có sách vở của Ngài, kiếp này chắc không xong. Chắc đi đầu thai rồi. Nhờ Ngài, cho nên ân đức của Ngài lớn quá. Ngài Chân Hiếu cũng chia sẻ với quý vị, sách vở quý lắm, quý báu lắm. Nhưng mà không biết tại sao Phật tử đọc vô thấy ít có ai chịu đọc. Không biết tại sao ít người chịu đọc lắm, mà không biết lý do gì, nghiệp duyên nó cản đường giải thoát. Thì hôm nay đọc một ít, một chút thôi, tu cả đời. Bài này hay lắm quý vị, chờ Chân Hiếu lật nha. Không có học những cái này, kiếp này khó vãng sanh. Khó vãng sanh là tại mình biết cái phương pháp để hạ thủ chỗ nào thôi, chứ sự thật ra người nào cũng biết niệm Phật cầu vãng sanh thì ai cũng biết. Bây giờ người niệm Phật đông lắm, nhiều nơi lắm, nơi nào cũng chuyên tâm cầu giải thoát. Như ở San Jose đông lắm, mà Việt Nam cũng đông nữa, người ta đều hướng về tu rồi. Tại vì sách vở với lại Ngài Tịnh Không giảng cũng nhiều nữa, mà sách vở của tổ bây giờ in ra tiếng Việt nhiều nữa. Tịnh tông bây giờ chư Phật gia trì mạnh quá, Bồ Tát tới đây như Ngài Ấn Quang. Tại vì thời mạt tịnh tông là cứu độ chúng sanh, cho nên các ngài thị hiện. Thời trước mình tịnh tông chưa có mạnh đâu, thiền tông mạnh lắm. Tới thời bây giờ thì Bồ Tát tới dạy đó. Đây là chúng ta có phước lắm, chứ nếu mình lỡ cái kiếp này, kiếp sau chắc không gặp rồi. Không gặp đâu. Mà các vị lớn tuổi, người trẻ tuổi giống Trang à, đừng có tưởng trẻ mà sống lâu. Không tin được. Không tin được đâu. Không tin là bây giờ sáng còn chiều chưa chắc tin được đâu. Đừng tin như vậy. Nhiều khi thấy còn trẻ quá cứ y, tới chừng nó tới một cái không có trở thai kịp. Nhiều khi hai mươi mấy tuổi à. Như Chân Hiếu là dư rồi. Bốn mươi mấy là dư rồi. Nhiều khi hai mươi mấy qua không nổi, tại vì mạng người là vô thường đó. Thì bệnh chung của chúng sanh đó là nghĩ mình sống lâu, còn nhiều thời giờ. Bệnh chung của chúng sanh, chưa khổ thì chưa sợ, địa ngục chưa có bắt vô thì không có thèm lo. Đó, bệnh của chúng sanh đó. Chưa đọa ngạ quỷ lo cái gì, chỉ là nó bắt thì lúc nó mới tính. Mà tính sao được, nó bắt vô đó hết tính. Tính cái gì. Nhưng mà lâm chung là nó bắt mình đi, nó nghiệp nó kéo mình đi. Thế mà tội đọa thì thân này chưa, thần chưa có lìa khỏi xác, là tâm đã bị giam ở trong địa ngục rồi. Địa ngục là vậy đó, chưa có đứt hơi nữa là cảnh địa ngục hiện rồi. Ngạ quỷ giống nhau, đói với khổ, nóng lạnh, là quanh năm đói, đói triền miên đó. Ngạ quỷ khổ lắm, nhưng ngài nói là cái bụng thì lớn, cái cổ thì bé đó. Cái bụng thì như cái trống, cái cổ như cái kim vậy, ăn hoài không no, mà người ta cúng cho ăn cũng đói. Cho nên các ngài Bồ Tát tới đây cũng thường thí thực cúng cho loài ngạ quỷ, cho họ được no đủ, lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Để đọa vào đó, cái tuổi thọ cũng lâu lắm. Súc sanh cũng vậy, vào súc sanh rồi khó ra lắm. Tại vì đâu có trí tuệ mà ra, cứ súc sanh là súc sanh mãi thôi. Tại súc sanh thì nó sẽ ăn nuốt với nhau, nó sẽ tạo ác nghiệp. Đâu có biết như mình ăn chay, đâu biết lựa. Mà nó sân si, nó ngu mê lắm. Súc sanh nó sân si lắm, nó giận dữ với nhau lắm. Thì sau đó nó đọa, cứ đọa hoài vậy. Thì bây giờ đó, người người tu á, bệnh của chúng sanh á, là không thấy địa ngục, không thấy lâm chung là sợ, không thấy đầu thai là sợ, không thấy cái mạng người mỏng manh, không thấy chết là đáng nguy hiểm. Cái đó là bệnh của chúng sanh, cho nên dù có giảng mấy cũng tu không được. Có thể quên, giảng xong rồi, nghe rồi, đúng rồi, cầu vãng sanh niệm Phật là đúng rồi, buông ra thì quên, cứ ý ý, mạng người còn dài, còn vui. Đó là không nhìn thấu được cuộc đời đó, nhìn không thấu. Rồi cái việc tu trì đó là giải đãi. Việc tu trì thì thờ ơ, hờ hững. Và tại vì không nhìn thấy được là sáng sống rồi chiều đã chết rồi, chưa thấy được mà cái sự nguy hiểm ở đằng trước không thấy. Cũng như là những người bé thơ mà đi ngoài biển, rồi bão tố ầm ầm mà còn ngồi trên thuyền thì em bé đâu sợ, nó đâu có biết. Người lớn thì biết, chẳng mấy chốc thì cái thuyền này nó ụp xuống rồi thì lo đủ chuyện hết để mà sinh tồn. Người lớn thì lo, con nít thì không biết. Thì mình như con nít vậy đó, chư Phật chư Bồ Tát như người lớn vậy, nhìn thấy là biết sanh tử là việc lớn, không giải thoát thì khổ không có thể nào diễn tả được. Mà mình như con nít vậy, cười hè hè đưa kẹo ăn, đưa đồ chơi cứ chơi vậy đó, không biết. Tới chừng mình ập tới một cái khóc qua qua, đau quá, khổ quá. Là mình đó, là không có thấu hiểu được cuộc đời. Cho nên việc tu trì là thờ ơ, giải đãi. Tuy có niệm Phật, không đắc lực, vãng sanh không có phần đó. Dạ đúng không ạ?
Đúng.
Giảng sanh không có phần là tại vì nhìn không thấu. Bởi vì ngài Tịnh Không hay lắm, nhìn thấu buông xuống hay lắm. Cái chữ này chân Hiếu khen chân cỡ 80 lần rồi. Chân thành thì mới thanh tịnh, cho chữ của ngài đó hay lắm. Nhìn thấu thì mới buông được. Mà nhìn thấu đó thì ngài Ấn Quang bảo đó là các ngài đều thấy vô thường, đều thấy luân hồi trước mắt, cho nên tiếng Phật hiệu các ngài vững vàng lắm. Tại hình trước rừng kiếm non đao nó mở ra vậy, địa ngục nó mở ra vậy, súc sanh ngạ quỷ nó mở vậy để nó bắt mình. Mà cái mạng này đâu có tin, nó bắt nhanh lắm kìa, chứ không phải là năm hai năm nữa đâu, không biết được đâu. Nhiều khi một tháng sau nó bắt mình đi rồi, nó làm sao mà bây giờ ngồi đây mà chờ nó bắt đi, rồi cứ cười hè hè giỡn nhơ sao được. Cho nên các ngài là tu trì miên mật lắm, mà nhìn là nhìn thấy khổ của sanh tử rồi hạ thủ. Không phải như mình là nghe khuyên biết tốt hạ thủ, khác. Biết nó là tốt tu thì nó khác, còn nhìn thấy khổ mà tu nó khác. Đó là mà tâm trạng, cách tâm tư điều khác, cách thức dụng công điều khác, tấm lòng cầu giải thoát khác. Cho nên tiếng Phật hiệu niệm lên khác, kết quả khác. Cũng là cái người niệm Phật cũng giống nhau như thế, nhưng mà chúng ta thì do biết nó tốt mà tu, cho nên giải đãi lắm. Chưa có tới nước, chưa tới chân, nhảy không được, nhảy không được, cứ lo lung tung vậy đó. Còn các ngài đó là nhìn thấu rồi, cho nên cái tiếng Phật hiệu các ngài là chân thật lắm, mà không quên được. Cũng như là cái người mà đã có cái chuyện gì cấp bách, thì dù có làm việc cũng không quên được cái chuyện đó, ngủ cũng nhớ luôn nữa. Đó là tại vì cái chuyện đó quan trọng quá, cấp bách quá, cho nên cứ ngày đêm nhớ cái chuyện đó. Thí dụ như là cái người mà đi thi quốc tịch hay thi cái gì mà quan trọng quá thì cứ nhớ cái đó hoài, thi xong mới yên dạ. Đó thì cái chuyện sanh tử khi mà nhìn thấu đó thì lo cho nó lắm, tại vì cha mẹ thương cũng không lo được, Phật Bồ Tát cứu mình mà mình không có lòng thành không thấy cũng cứu không được. Đó, sanh tử thì là các ngài để trong lòng rồi đem vào tiếng Phật hiệu. Tất cả chúng sanh bệnh là như thế, là không có nhìn thấu được, cứ mê muội, mà ngay bản thân Trường Hiếu cũng như thế, là mê muội. Mình tu bao nhiêu năm rồi cũng mê, thức dậy là mê, không thấy là sanh tử là việc lớn, cứ nhởn nhơ. Tuy có niệm Phật, như Trường Hiếu thì niệm Phật nhiều lắm, nhiều lắm chứ không phải là niệm ít đâu, nhưng mà đọc cái này vẫn thấy thiếu sót. Tuy có niệm nhưng mà nhiều lúc cũng biết nó tốt mà niệm, chứ không phải vì biết sanh tử mà niệm, không giống. Biết nó tốt mà niệm không khẩn thiết đâu, không chân thành đâu. Chân thành nó cũng cố gắng gượng gạo lắm. Còn cái người mà nhập ở trong cái ý niệm cầu giải thoát mà chân thật thấy là lâm chung là nguy hiểm mà nó tới gấp quá. Cũng như là người mà đi phi trường, đi cái tỉnh bang khác mà sắp giới thấy sắp tới giờ đi phi trường, gấp lắm. Vali cái gì làm gọn lắm, nhanh lắm, sợ trễ giờ, cho nên làm thành tâm lắm. Còn mà còn tuần nữa mới đi thì không có làm gì hết, cứ để như vậy. Thấy chưa? Tại vì chúng ta cứ nghĩ sống lâu cho nên đâu có tu được, nó không có gấp. Mà tới chừng lâm chung tới thì trở tay không kịp. Tại cái chuyện này không phải như cái chuyện mà sắp đồ vô vali đâu, không phải như vậy. Chuẩn bị phải nhiều lắm, cái chuyện cầu giải thoát không phải như là nhanh như nửa ngày mà làm được, cho nên là tới đó là bệnh nó khổ, lo đau, lo khổ chứ không lo Phật được. Lo cái thân xác này nó rã rời, lo Phật không nổi. Cho nên là phải dự định, phải nhìn thấy là bây giờ gấp lắm, gấp như chạy giặc vậy đó, thì mới kịp. Thì tu tới 5-3 năm nó kịp. Tới bây giờ là cũng như là 10 phút nữa là ra phi trường vậy đó. Không có kịp, không có kịp đâu. Cho nên là cái tâm đó mà lãnh hội đó thì cái việc đời hết ý nghĩa rồi, đâu còn lo gì khác được nữa, đâu có giờ. Mà cái đó mà hãy mà quán xuyến mà thấu hiểu sâu xa thì vãng sanh. Đó là cái bí yếu trong đó. Các ngài tu giải thoát là do cái tâm đó lãnh hội, chứ không phải là các ngài tinh tấn suông như mình đâu. Mình là biết tốt và tinh tấn cho nên quên trước quên sau. Dù có quên cũng không thấy tiếc nữa, tại con còn nhiều giờ mà, lo gì. Đó, cứ nghĩ như thế. Cho nên là những gì ông đã nói là bệnh chung của hết thảy mọi người. Đó là ông ta cũng nói là tu không được đó. Thì nghĩa nó là bệnh của chúng sanh là như thế. Muốn trị bệnh đó không có nghĩ tới cái cảnh khổ luân hồi thì không có xong đâu. Không có nghĩ tới nó thì không có đạt được chánh niệm đâu, không giải thoát được đâu. Thường nghĩ sanh tử là việc lớn, chết một cái là nguy hiểm, không có nói nổi. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh nguy lắm, mà cõi trời cõi người cũng nguy nữa. Cõi trời cõi người cũng rất nguy hiểm chứ không phải. Tại cõi trời cõi người đó thì có phước báo. Thí dụ kiếp này có phước báo thì kiếp sau hưởng thụ không? Hưởng thụ toàn là phạm hết tất cả các thứ. Cho nên kiếp thứ ba nó đọa, cái kiếp sau nữa đó nó mới đọa. Nó đọa vào trong đó rồi thì tới Đức Phật Di Lặc ra đời chưa chắc đã gặp Ngài đâu. Là tới bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu triệu triệu năm nữa chúng ta mãi mê trong sự khổ. Đó là sơ suất một chút thôi. Mà cái chuyện sau này rồi, cái biển khổ mênh mông, nước mắt đó có thể là đầy đầy cái sông, đầy cái biển. Chúng ta khóc nhiều như thế là tại vì sơ suất, mà nhiều kiếp sơ suất rồi, kiếp này cũng không có học chánh pháp cũng sơ suất. Nếu mà không có thường nghĩ tới sanh tử là việc lớn, không có thường thấy chết là nguy hiểm đó thì tu không được đâu. Đó là lời của tổ sư rồi. Là hay lắm, hay lắm, hay lắm phải không? Hễ mình tu không được phải tại cái này phải không? Tại vì mình có khả năng giống như là dọn dẹp thì mình có khả năng hết rồi đó. Nhưng mà chưa tới giờ, chưa tới lúc, nước chưa tới chân mình không thèm dẹp thôi. Chứ cái lực của chúng sanh mạnh lắm, tâm lực mạnh lắm, tâm của mình mạnh lắm. Tại vì mình thấy không tới cho nên mình dẹp cái chuyện không xong. Cái chuyện thế gian mình dẹp không được, cái chuyện tu hành mình làm được. Tại cái trí mình nhìn không tới. Không phải mình dở đâu, mình không có dở đâu. Sức của mình mạnh lắm. Đó là mình học đó thì mình mới biết dùng cái sức tu như thế. Kinh dạy, đó là lời Phật đó. Nghĩ tới nỗi khổ trong địa ngục, phát Bồ Đề Tâm. Đó là Phật dạy. Là Bồ Tát thường nghĩ những cái khổ ở trong ba đường ác mà phát Bồ Đề Tâm, tu giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sanh nữa. Thì Bồ Tát nhìn chúng sanh tất cả là mẹ của tôi hết mà. Đó là như cái bài giảng cho Hiếu có nói, các quý vị ở đây còn nhớ, nhớ không? Bồ Đề Tâm đó. Thì nói nhiều lần lắm. Thì chúng sanh là mẹ của con hết, mẹ của mình hết. Mà ba ác đạo khổ như thế, chẳng lẽ để cho những người mẹ này đi vào đó sao? Cho nên là nhìn thấy nó khổ như thế, mà chính bản thân mình cũng nguy cơ cũng có nữa. Cho nên tu cho mình và tu cho tất cả mọi người, làm sao mà thoát được cái đó. Mà thoát cái đó đó thì Đức Phật là nhìn sâu xa nhất. Ở trong Kinh Di Đà là Phật khuyên phát nguyện vãng sanh tới bốn lượt lần đó. Là thấy là lâm chung các vị qua không nổi, đầu thai cái các vị mê muội hết, mà cứ đi vào lục đạo khổ không có nói được. Mà Đức Phật Di Đà vi diệu mà linh thiêng lắm, từ bi lắm, đại nguyện lớn lắm, giới thiệu cho mình cái con đường có thể đi tắt ra cái sự khổ mà tha thiết lắm. Phật trong Kinh Di Đà tha thiết lắm, mà mình đọc mình cũng nhẫn nhờ vậy. Tại vì mình là con bé thơ đi ngoài biển, đâu có biết thuyền là lật là nguy hiểm sao, cá dưới nó làm sao, đâu có biết. Người lớn mới biết. Người lớn thấy gió nó lạ một chút là lo rồi. Còn mình bảo tới cũng còn cười, đưa đồ chơi cũng còn chơi vậy. Không có thấy là mình bé thơ này. Mình không tu được, cho nên Phật mới nói là thường nghĩ tới cái khổ ở trong ba ác đạo thì mới tu được. Thì kiếp này đó thì người suy nghĩ về nỗi khổ trong ba ác đạo thì nghĩ hoài không ra, đó trí tuệ thấp tới như vậy. Cho nên là nói như vậy các vị cũng không nghĩ được. Cho nên các ngài mới dạy vô thường, dạy về mạng đời là ngắn ngủi đó, dạy cái này cái kia để cho mình thấy. Chứ sự thật chất đó là thường nghĩ tới địa ngục thì nó mạnh nhất. Nhưng mà người bây giờ nghĩ đâu có ra. Nghĩ tới địa ngục có rừng kiếm non đao, nghĩ mãi chẳng hiểu, chẳng sợ đó. Nghĩ chứ đâu có sợ, tại vì nó chưa thấy đó. Thì Ngạn Quang nói là chưa có từng trông thấy cái sự khổ trong địa ngục, chỉ nghe Phật nói thôi mà cái căn tánh nó yếu kém như thế, cho nên nó cũng không có thể nào mà sợ sanh cái lòng sợ mà phát tâm xuất thế, phát tâm cầu giải thoát cũng không phát ra được. Thì Ngài nói là cái thời của mình đó thì tưởng như thế này nè. Thời của mình đó lại tưởng là hai bên giặc đánh nhau đó, giao chiến, rồi tiếng đại bác đó, nó rền như sấm, đạn nó bay như mưa, rồi ở trên là phi cơ nó ném bom, rồi ở dưới đó mìn nó nổ đó, rồi quân đội hai bên đều tan thân nát xương hết đó, rồi những cái thịt của mình đó, nó sẽ tung té ra, những cái mảnh pháo nó sẽ rơi vào người của mình, mà mình ở trong hoàn cảnh như thế thì sẽ thấy sợ như thế nào đó. Thì Ngài nói là những người thanh niên thời của Ngài nói tới địa ngục không có biết, thì Ngài nói đi ra chiến trường thì sẽ thấy. Mình thì người ta cầm cái dao đưa vô cổ rồi biết liền. Cầm cái súng chỉ vô đầu cái biết liền nó sợ tới mức nào. Thì cái mạng người vô thường, người ta cũng thường chỉ súng mà tại không thấy thôi. Ta bắn cái nào chẳng hay, ta chết thì nào không biết đâu. Cho nên là thường không thấy, cho nên là hãy tìm mọi phương tiện mà thấu hiểu cái chữ của Phật. Thì Ngài nói vậy đó, cứ thường nghĩ mình giống như là người ta rượt đuổi, người ta sắp giết mình. Đó là vô thường nó giết mình đó, thời gian nó giết mình đó. mạng của mình sẽ bị giết rồi, hay là người ở trong cái trận chiến đó thì sẽ thấy trái bom và cái viên đạn nó nhanh lắm, mình đâu có né được, mình đâu có tự chủ được, đâu có né được. Cho nên lúc đó là sao? Lúc đó đó là hết lòng niệm Phật cầu giải thoát, cầu vãng sanh. Lúc nó sắp bắn như thế thì một lòng mà chân thành niệm, thì quý vị nghĩ coi mình niệm giỏi không? Niệm giỏi lắm. Niệm giỏi lắm kìa. Niệm tha thiết lắm. Bao nhiêu tim đem vào Đức Phật hết. Rất là sợ, sợ tới muôn phần. Những cái người mà chỉ huy đó thì cũng cầm vũ khí. Thì vũ khí mình là tiếng Phật hiệu đó, chứ không có gì lạ. Cũng cầm vũ khí mà không có dám giải đãi một chút nào. Không có dám buông ra cái tiếng Phật hiệu một khoảnh khắc nào cả. Tại vì nó nguy hiểm tới cùng cực thì làm sao có thể mà buông cái tiếng Phật hiệu này xuống, cũng như cái người chỉ huy làm sao mà buông cái cây súng xuống được. Là không thể, phải tự, phải là bình tĩnh lắm mà đối phó với nó. Không sợ hãi được mà phải bình tĩnh lắm, thì đem hết tâm tư trọn vào cái danh Phật hiệu để cầu vãng sanh Tây Phương. Nó bắn trúng một cái, Phật tiếp dẫn con. Chứ làm sao giờ? Đó là luân hồi vô thường, nó bắn trúng con chẳng phải. Thấy chưa? Hay lắm. Hay lắm. Người muốn giải thoát phải học cái này. Không học thì bảy ngày nói là không xong đâu, tu không được đâu. Ông có cố gắng mấy cũng tu không được đâu. Cái thứ cảnh giới đó, đó chẳng bằng một phần vạn ở trong nỗi khổ địa ngục. Cái thứ cảnh giới mà đạn với phi cơ mà nó pháo vậy đó, mà thân của mình tan xương nát thịt đó, cũng bằng chút xíu nỗi khổ trong địa ngục. Địa ngục nó khổ gấp trăm vạn lần vậy. Trời ơi, nó khổ cỡ nào mà nói, chịu không nổi đâu. Mà Phật nói, nhưng mà mình đâu có biết. Ở trong kinh Địa Tạng thì nói địa ngục nhiều, nhưng mà mình đâu có tưởng tượng được nó khổ như thế nào mà Ngài nói đó. Mà mìn súng nó làm thịt mình văng ra như thế đó, mà cũng bằng một phần vạn. Một phần vạn nỗi khổ trong địa ngục. Địa ngục nó còn khổ hơn. Không thể nào mà diễn tả được cái nỗi khổ đó. Mình là phàm phu đâu có nghĩ được cái sự khổ của địa ngục sâu xa. Chỉ nghe Phật nói thôi. Nhưng mà những cái khổ như bây giờ, người ta lóc thịt mình, người ta và ra chiến trường thì mình sẽ thấy, hoặc là những cái bệnh khổ, nhức răng hay cái gì một chút mình sẽ biết. Nó khổ lắm, mà nó chỉ bằng một phần vạn 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 của địa ngục. Thì thường nghĩ tới như thế thì tiếng Phật hiệu sẽ không bao giờ quên nữa. Không vãng sanh là không được. Cho nên là tâm lực nó mới xài được, sắp xếp rồi tu hành nó mới tinh tấn được. Mà cái đó là thật tu, chứ không phải là tu bề ngoài. Cái người không có biết cái tu bề ngoài, tu cho thanh tịnh bề ngoài thôi, chứ nội tâm thì chưa thật vì sanh tử đâu. Chưa thấy được cái nỗi khổ sanh tử. Tu bề ngoài á, thấy cũng có thanh tịnh đó, nhưng mà không tiến bộ mấy đâu. Tu 10 năm cũng không tiến mấy, tại không thật sự, chưa nhìn được, không thấy được. Chưa thật sự là tu cho mình đó, là tu bề ngoài, mà cũng chưa có hiểu giáo lý sâu xa. Cho nên cầu Phật đó còn thờ ơ lắm. Tu hoài chẳng nhất tâm, cứ loạn tưởng đó. Cái ông này là tu lười nhác lắm, Ngài mới khuyên như thế. Mà khuyên như thế là khuyên cho hết tất cả chúng sanh. Như Chương Hiếu nói ra thì mọi người đều có thể tu được nếu mà nghe cái này. Thì Ngài nói là nghe nói cảnh địa ngục thì không sợ đâu, nhưng mà nghe nói như là đạn bắn vào người, bơm nổ, hay là sóng thần, hay là động đất thì sẽ thấy cái nỗi khổ. Mà chưa thấy đâu, nghe thôi đó. Chứ mà đích thân mà ở trong cảnh giới đó là lông tóc ông dựng đứng lên đó. Ông sợ lắm đó. Thì cái người lười nhác là không có thấy được nỗi khổ ở đời vị lai. Không thấy được là đi đầu thai là cái gì, rồi chết rồi cái nghiệp ác là nó khảo như thế nào, không thấy. Chứ nếu suy nghĩ tường tận, không có thể nào mà giải đãi tu hành được đâu. Tại ông nghĩ không tới, ông suy nghĩ không tới, ông trí ông nhìn không thấu cái nghiệp báo nó khảo ông và cái tương lai khổ như thế nào, ông nhìn không được. Vì nhìn không được cho nên ông tu không xong. Ông phải nhìn cho tới, lời của Phật là như vậy, địa ngục nó như vậy, mà lục đạo luân hồi nó như vậy. nhìn cho thấu rồi, làm sao mà ông có thể giải đãi tu trì được. Cho nên hãy nhìn thấu rồi thì buông xuống được. Buông xuống rồi, niệm Phật sẽ chân thành, sẽ thanh tịnh. Thì giải thoát là do hiểu giáo lý sâu xa. Chứ nếu không học cái này, tu 10 năm cũng không thấy tiếng mấy đâu. Thấy chưa? Phải không? Phải cần thiện tri thức. Nhiều khi ý y, không cần, tôi đủ rồi, tôi học được rồi. Bởi vì tu không tiến được. Phải cần các ngày. Bây Chân Hiếu nói là không rời ra được, phải học hoài thôi đó. Một ngày học một chút, lợi ích vô biên. Học một chút thôi, 10 năm xài cả đời. Học một chút thôi, người ta tu 10 năm chưa chắc tiến bằng cái người mà lãnh hội như thế. Lãnh hội như thế tu 1 năm mà giải thoát. Lãnh hội như vậy mà phải lãnh hội sâu xa. Lãnh hội sâu xa thì làm sao mà giải đãi. Còn như mà than thở đó là ông này ông là bệnh mà. Ê, con bận cái này quá con tu không được, con bận cái kia quá con tu không được. Ông than như thế. Ngài nói cái đó đó là hờ hững hời hợt, đâu có thật tâm. Thử mà 10 phút mà ra phi trường của ông than cái gì, ông cũng phải lo quần áo cho đàng hoàng, ông gấp như chạy giặt mà còn giờ đâu mà than. Thì than là tôi bận cái này bận kia, đó là không thật tình. Ông không có thấy được cho nên mới thấy là con bận cái này quá con niệm Phật không được, bận cái kia quá con niệm Phật không được. Chứ sự thật mà cái gì mà quan trọng bỏ hết liền. Tại vì cái chuyện giải thoát chưa thấy cho nên mới thành ra là nói suông, nói giống như là có lý vậy. Mà cứ hãm mình vô ba ác đạo mà lý lẽ gì mà kỳ khôi như thế. Cứ muốn đọa không mà lý gì mà kỳ vậy. Đạo lý gì mà nghe thì thấy có lý nhưng mà làm đi vào ba ác đạo làm sao có lý được, làm sao đúng được. Phải làm sao mà thăng hoa, giải thoát mới là đúng. Đạo lý mà tôi bận quá tôi không được là tự mình giết mình chết. Phật đâu có dạy như thế. Dạ đúng không ạ? À? Nhưng mà phải thường cứ nói là tôi con bận cái này tôi không được. Phải không? Ai cũng nói như thế. Thì Ngài nói là có cái chuyện gì mà nó quan trọng quá, dù cho người ta có làm cho mình bận mấy lúc làm việc cũng nhớ chuyện đó không quên được. Thì đừng nói gì cái phiền não vô tâm cứ nhớ hoài, bận mấy cũng nhớ. Mà cái chuyện niệm Phật thì cứ quên thôi. Tại vì cái phiền não nó nhập vô trong đó được. Tiếng Phật hiệu nhập không được, nhìn không thấu được. Nếu mà nhìn thấu được thì niệm Phật trong động cũng giống y chang vậy thôi. Người mà đã thật vì sanh tử đó thì cái động không động được họ. Đó như Ngài nói, không có cái gì động tâm được họ. Tại vì họ gấp lắm mà họ quan trọng cái việc đó lắm. Có thể là ăn mặc đạm, ăn đạm bạc, mặc sơ sài, không cần tiền, không cần phương tiện. Lòng của họ không có biết cái đó là có phương tiện hay không, cứ một lòng cầu và giải thoát. Đâu có thời giờ mà lo có tiền hay là nghèo hay là giàu, đâu có giờ lo, gấp quá. Còn chúng ta thì bị nó vây ở trong đó, không có nhìn được, tu không tiến bộ. Nếu như ông có thể giống như người lâm trận, muốn thoát khổ, như những đứa con hiếu thảo mà nó nghĩ tới cha mẹ vậy, hay là nói vậy thì khó hiểu, tại người xưa có hiếu lắm, người bây giờ hiếm lắm. Như đứa bé thơ mà lạc mẹ đó thì dễ hơn. Mấy đứa nhỏ mà 4-5 tuổi đó, mẹ nó dắt ra ngoài chợ mà thả tay nó lạc một cái, quý vị coi nó nhớ mẹ nó cầu như thế nào. Đưa kẹo nó cũng không biết vui nữa, đưa đồ chơi nó cũng không biết, nó cứ khóc. Thấy gương mặt mẹ thì mới yên tâm. Nó cầu như vậy. Thì cái người mà tu đó thì đem tiếng Phật hiệu vô giống như đứa bé thơ lạc mẹ vậy đó. Làm cái gì cũng không quên được. Phải gặp Đức Phật về Tây Phương thì mới yên. Đó là cái người nhập ở trong chánh niệm. Như đứa bé lạc mẹ. Còn nếu mà nó chưa lạc mẹ nó thì nó đâu có cầu. Cho gì nó cũng thích đó. Nếu như mà hiểu được đạo lý đó thì trong mỗi thời mỗi lúc như đứa con thơ lạc mẹ đó, thì tiếng Phật hiệu đâu có quên được. Đó là cái sanh tử nó lớn khổ như vậy mà chính bản thân nhập ở trong sanh tử rồi chứ đâu có thoát. Cho nên là tiếng Phật hiệu sẽ mãnh liệt lắm, trong mỗi thời mỗi khắc không có gián đoạn. Dạ hết rồi, hết lá thơ rồi. Yeah. giờ có văn giảng nè. Cái này toàn là người giải thoát học cái này, học cái này. Mà Chương Hiếu học cái này cũng 5-3 lần rồi, không có thấu hiểu được. Có thể mới học thì không thấu đâu, từ từ. Ngài nói mà niệm Phật thì mới tiêu được túc nghiệp, kiệt thành thì mới chuyển được phàm tâm. Hay lắm. Ngài Ứng Quang đó, niệm Phật thì mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành thì mới chuyển được phàm tâm. Niệm Phật đó thì mới tiêu hết cái ác báo được. Không phải suy nghĩ mà tiêu. Người bây giờ cứ đi suy nghĩ mà để chuyển ác báo, làm sao được? Niệm Phật mới tiêu. Niệm Phật là hết bệnh, hết khổ, phiền não tiêu tan, tiêu hết. Đó, rồi những cái ác báo đời trước mà nó khảo đó, kiếp này nó thay đổi hết, mạng cũng kéo dài hơn, bệnh cũng hết nữa, mà vãng sanh, mà tâm tư mặt mày thân tâm đều thanh tịnh đó. Không phải thường, người niệm Phật giỏi rồi nó vậy đó. Rồi kiệt thành đó thì mới chuyển được cái tâm phàm, là lòng thành tới hết, đem hết tim ra mà tin tưởng như Đức Phật mà chân thành, thì mới chuyển được những cái tật xấu thói hư của mình, mà đem hết mà những cái xấu nhất trong người mình nó mới chuyển hết được. Những cái ác báo cũng chỉ mới được, phải kiệt thành mới được. Mà kiệt thành đó là phải thật vì sanh tử mới kiệt thành được. Phải thấy cái việc đó là quan trọng lắm, mà nhìn thấu rồi thì mới làm được. Phật, kính thưa quý sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Cảm ơn quý vị sắp hàng chào niệm Phật, làm cảm động quá. Các vị có lòng thành, bởi vậy nói lòng thành cảm ứng một chút thôi mà vui như vậy. Mình lòng thành với Đức Phật phải thành như vậy đó, thì cảm ứng. Thì hôm nay học cái bài này hơi khó một chút, nhưng mà muốn vãng sanh cũng phải học. Bài này dạy cho hết tất cả mọi người, như Chân Hiếu cũng làm không nổi. Làm không nổi mà muốn vãng sanh cũng phải học. Như Chân Hiếu đọc thì mình thấy là lỗi lầm của con người nhiều quá. Thì đối với Ngài đó, tâm không tì vết, nó trong như gương vậy đó, để cảm ứng đạo giao. Nếu mình làm ác, tâm mình không lương thiện, mình làm những điều tà vậy thì bị cách ngăn với Đức Phật. Từ cái hạnh của mình không hợp với hạnh của Phật, thành ra tuy có tu hành không có cảm ứng mấy. Đó là vì muốn giải thoát quá cho nên sửa người, lập thân. Vì muốn giải thoát quá cho nên bao nhiêu ác phải bỏ hết để hành thiện, để cảm ứng với Đức Phật. Tại vì khi mà chúng ta làm ác, mình sẽ thấy mình với Đức Phật xa lắm, mình muốn tới gần không được. Không phải là Ngài không mở lòng, không phải là Ngài không đón mình, tự mình không dám nhìn Ngài. Thấy không? Tự mình không dám, cho nên là bị ngăn cách đó. Nếu mà mình cố gắng học theo rồi tu hành cẩn mật một chút, mình sẽ dám tới với Ngài đó, rồi từ từ thân mật rồi cảm ứng. Cho nên là người vãng sanh tâm địa lương thiện lắm, không có tà vậy, không, nó trong trẻo lắm, mà phải học mới làm được, chứ không mấy cứ làm ác rồi cũng niệm Phật cầu giải thoát. Cho nên là khó khăn vô cùng, làm ác khổ lắm. Giống như nói cho người ta buồn mình ngủ cũng không yên nữa. Mình cũng buồn lắm, phải không? Nên là nói cho người ta buồn thôi, hay là làm cái gì đó mà cái người kia buồn chút mình cũng cắn rứt. Trời ơi, thế gian này khó xử quá. người ta buồn thì mình khổ, mà nhiều khi cái chuyện đó phải nói, đó là nó, cho nên đó là một chút cũng học thì mới thành được. Thì Chân Hiếu sẽ nói hai cái ý, rồi xong rồi học cái chánh văn. Hai cái ý là đầu tiên là thương cho cuộc đời, thương cho chúng sanh. Ngài Ấn Quang dạy là phải dạy con nít, 5-6 tuổi phải dạy. Đó là Ngài thương lắm, tại vì có lẽ là Ngài là Bồ Tát có thần thông, biết sau này cái vận mạng của đất nước và chúng sanh rơi vào cái không có giáo dục tốt, cho nên người ác đông quá, thành ra là đau khổ. Thì Ngài nói dạy cho con nít quan trọng lắm. 5-6 tuổi lớn lên cho nó học Phật Pháp, cho nó học lễ nghĩa, học mà nhân quả báo ứng, cho nó học văn sao. Dạy tới mười mấy tuổi nó biết hết, làm cái gì, bị quả báo gì nó biết hết. Thì khi mà nó lớn lên, nó làm tổng thống, nó làm tỉnh trưởng, nó làm quan lớn, thì nó đâu có hại cho chúng sanh. Mà tất cả tổng thống đều là từ con nít mà lớn lên, chứ đâu có tự thành. Cho nên là khi mà chúng ta mà đồng lòng với nhau mà làm như vậy đó, thì nếu mà người Việt mà làm như thế, thì người Việt là cái người mà thanh tịnh, an lành nhất. Thấy không? Hay quốc gia nào mà làm như thế, con lớn lên là dạy. Dạy như thế, Ngài nói là vì thương cho cuộc đời của nó, mà vì thương chúng sanh nữa. Nếu mà mình không dạy nó đàng hoàng, lỡ lớn rồi nó thông minh, nó làm vua, nó làm quan lớn thì chết rồi. Nó hại người ta, tại nó có quyền lực. Rồi làm ác nó không sợ, cho nên thành ra mình giết con của mình mà không biết, là mình đưa nó vào ba ác đạo vô tình thôi, không có dạy cho đàng hoàng. Cho nên là đối với Ngài đó, sanh ra đứa bé phải dạy thì mới là thương. Đó là điều thứ nhất. Mà nếu mà tất cả người Việt đều biết cái này thì là hạnh phúc quá. Người Việt ít có ai để ý cái này lắm, cứ cho nó ăn no mặc đủ, đi học rồi xong, nó ra trường nó làm gì đó thì theo cái nghề của nó, không có biết nhân quả báo ứng gì hết, nó không biết. Thành ra hại nó đọa mà không biết làm sao cứu nó. Nhiều khi nó 20 tuổi rồi mà muốn dạy Phật Pháp nó không chịu nghe, phải dạy từ hồi nhỏ, lớn dạy hết được. Năn nỉ lắm mới niệm Phật với mình mấy câu thôi, là thương lắm, ngồi đó. Nhưng mà nói hồi nó cũng bỏ đi, nó nhằn, nó không chịu đâu. Tại vì từ bé là không có nghe cái bài giảng này đó. Rồi điều thứ hai đó là Ngài nói là chí thành cung kính là đạo màu để giải thoát. Niệm Phật, niệm kinh đều như thế. Lòng thành phải niệm cho tới cùng cực á, thì là thành công. Đó là ngày xưa đó, Chân Hiếu học tịnh tông cứ tìm những cái gì cao siêu, tìm mãi chả thấy. Nói sao Ngài Ấn Quang không dạy gì cao siêu, cứ dạy thấp thấp hoài. Con muốn biết cái gì cho nó sâu sắc một chút để con hạ thủ, con được nhất tâm. Nhưng mà tìm hoài chả thấy, bây giờ mới biết. Cái bí yếu là chí thành mà. Còn có bí yếu nào cho ông nữa. Lòng thành tới cái cùng cực đó, thì tiếng Phật hiệu cũng đâu có vọng tưởng, còn muốn học cái gì nữa vậy. Mà Ngài nói đó, nói hay lắm. Thuyết pháp đơn giản, con nít 3 tuổi nghe cũng tu được. Thuyết pháp cao siêu chỉ Phật Bồ Tát mới tu được. Thuyết pháp cao siêu thì phải là cao tăng, thánh tăng mới biết đường mà vào. Còn thuyết pháp thấp á, thấp nhất á, con nít cũng có thể dạy nó tu giải thoát được. Cho nên thuyết pháp thời mạt thì phải nói thấp. Nói thấp là thấp, thấp, thấp thiệt là thấp thì thành công. Đừng nói cao. Nói cao thì chỉ có cao tăng, những vị trí tuệ uyên bác mới hiểu. Chứ người Phật tử đơn thuần thì không nên nói cao. Nói thì Ngài Ấn Quang nói lòng thành, hay không? Lòng thành là đạo màu, mà cái đó Bồ Tát cũng tu như thế. Nhất dạ lễ kính chư Phật, kính mà. Lễ rồi kính nữa, lòng thành mà. rồi nhị giả thì mới xưng tán danh của Phật, lễ kính, kính nó là đi trước hết thảy à, đó. Cho nên là đem lòng thành hướng về Đức Phật ngày đêm chân thành thì cái ác niệm liền tan. Thế nhưng mình muốn làm cái gì ác do lòng thành với Đức Phật, cái ác nó sẽ tan. Tại nếu không tan, Đức Phật sẽ tan. Mình để Đức Phật trong lòng sẽ thấy. Khi mà mình chuyên tâm hướng về Phật cầu giải thoát thì cái ác tâm khởi lên nó chướng ngăn cái Đức Phật. Nó mình mà mạnh tay mình hướng về Đức Phật, cái ác nó không ở trong người được. Đó là như thế, lòng thành đó, thì nó tiêu trừ cái ác tâm. Giống như là giận quá nhớ Đức Phật tha thiết quên, nó nghịch mà. Đức Phật thanh tịnh lắm, hãy khi mà lòng thành hướng về chư Phật chư Bồ Tát thì tâm mình tịnh lắm, ác nó vô không được. Phải là ác nó vô mà phải ngưng niệm Phật thì nó mới vô được, nếu mà niệm miết nó vô không được, tại lòng thành. Còn nếu niệm Phật không có lòng thành thì nó vô được, vừa niệm vừa ác. Hãy có lòng thành là tay chấp lại hết rồi, người quỳ. Tuy là không có cái tướng chấp tay, không có tướng quỳ, nhưng mà người đã một lòng mệt với chân Phật rồi, rất thành kính. Đó là đạo màu để giải thoát. Thì chư Phật tử hay là quý thầy quý cô thời mạt này, lấy cái này làm kim chỉ nam, lòng thành để giải thoát. Thì chân hiếu tu thấy hãy lòng thành đầy đủ liền thanh tịnh à. Bữa nào niệm Phật lơ lơ là vọng tưởng không, lòng thành tim gan mình để nơi Đức Phật đó, cầu giải thoát. Là hai điều ha. Về đọc mà chánh văn thì khó lắm, đọc ông đại đức cũng chạy luôn, trời khó quá trời. Các vị nghe khó không? Dễ phải không? Bây giờ mới khó, đọc vô mới khó. Hai điều đó ngày hôm qua luôn luôn nhắc, lúc nào cũng nhắc dạy con, dạy con nít thương chúng sanh lắm mới nhắc như thế đó. Thương lắm, tại vì thấy người lớn khổ là cũng do không biết dạy con nít, là lớn lên nó phá hư hết cái quốc gia của mình. Không dạy con phá hư hết quốc gia của mình, tan nát người khổ. Cái lá thư này dạy cứu cánh lắm, có thể nói là dạy tới mình học theo là lên tới tột cùng cao ngoại thường, mà làm chắc làm từng phần làm nổi, chân hiếu làm cũng không nổi. Nói đến bệnh lạ đã chính là oán nghiệp đời trước đó. Khi mà người mà sanh bệnh á, là liền do cái kiếp trước tạo nhân, chẳng phải kiếp này đâu. Kiếp này là cái duyên nhỏ lắm. Nếu mà cái kiếp trước toàn làm thiện, kiếp này không bệnh đâu, không bệnh đâu. Sẽ không có bệnh tới người mình được. Người do oán mà cái chữ đó đúng là chữ oán, nhưng mà người Việt mình đọc làm sao thành quan gia. Quan nha, chứ không phải là oán, oán mới đúng. Oan á, oan là gần đúng rồi. Người mà người Bắc á thì đọc là oan, oan là đúng rồi. Mà người Nam là quan luôn à, quan gia ha, nhưng mà giờ học thì biết chữ oán mới đúng. Oán là oán thù đó. Cái nghiệp oán ngày xưa đó là nó kết tụ lại. Kiếp trước đó, nó kết tụ lại, kiếp này nó sanh bệnh. Đó là khi bệnh xuống liền biết đây là cái oán nghiệp đời trước, chẳng phải kiếp này đâu, mà nó nhiều đời nó chiêu cảm, nó thành ra bệnh. Không có oán, không có trách ai được hết. Đó là mình tự tạo cái kiếp trước không thương kiếp này. Kiếp trước mê rồi, cho nên kiếp này phải thương cho kiếp sau là như thế. Bây giờ mà mê nữa, kiếp sau nó bệnh, nó đủ tai nạn hết đó. Đó là nếu mà bây giờ mà giác ngộ đó thì kiếp sau là sanh trong hoa sen đó. Mà tại vì cái tâm giảng cái này giảng không hết nổi, cái tâm nó vi diệu quá. Thì chân hiếu cũng nói rất nhiều lần ở Đức Viên, ở đây tháng trước cũng có nói, tâm nó vi diệu lắm, hãy nghĩ thiện nó thiện, nghĩ ác nó ác. Mà muốn thanh tịnh nó cứ làm việc thiện, nó thanh tịnh tới tột, nó đi cao lắm. Mà ác thì nó ác cũng tới vô lượng vô biên, nó tới địa ngục. Ăn thua mình, tâm của mình nó vi diệu tới thế, cho nên không tu thiện thì uổng quá. Tại nó vi diệu, hãy làm thiện bao nhiêu pháp lành nó tới, hưởng bao nhiêu cái lạc. Hãy làm ác bao nhiêu cái ác nó tới, hưởng bị bao nhiêu cái sự đau khổ. Nó vi diệu quá. Cho nên là Phật Bồ Tát là sử dụng cái tâm để mà thanh tịnh, chứng pháp thân, thần thông diệu dụng, hưởng pháp lạc, là không có ngày cùng tận. Pháp lạc không có ngày cùng tận. Còn mình si mê tạo ác, bị khổ không có ngày cùng tận, cũng là cái tâm không, cái tâm nó vi diệu. Đó là nó có thể các pháp thiện ác đều do tâm, mà người hiểu thì lấy nó để tu cái thiện thì hưởng phước vĩnh viễn không bao giờ hết, đúng không? Thì cái tâm nó vi diệu mà không học cái tâm, bởi vậy cứ khổ hoài, mà khổ cũng không có ngày hết, tại cái tâm nó còn mãi. Thứ tạo nhân nó có quả, tạo nhân có quả, nó là tâm địa mà, nó như đất vậy, hãy trồng vô nó ra quả, mà cứ trồng cái trái ngọt miết thì là Bồ Tát rồi. Bồ Tát là như thế. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp tu pháp thiện, còn mình vãng sanh Tây Phương. Mà Bồ Tát thì bị nguy hiểm là vào cái thai của người mẹ thì mê. Chúng ta về Tây Phương hết rồi, hết trồng nhân ác, thấy không? Một kiếp tu hành thành công. Đó, oán nghiệp. Ngạn Quang nói là cái oán á, là oán thù, mà cái chữ bên Trung Hoa xài nhiều khi cũng xài chữ oan luôn. Đó, thành ra là người Việt mình cũng bị theo luôn, là người Trung Hoa họ cũng bị lầm lẫn, chữ oán mới đúng. Bệnh là do oán nghiệp. Đừng nói thầy thuốc trong cõi đời chẳng thể chữa được, dẫu cho thần tiên cũng không cứu được bệnh. Nếu mà bệnh mà do oán nghiệp mà nó chiêu cảm thì thuốc tiên uống cũng không hết được. Nó là oán nghiệp thì phải dùng cái công đức để giải. Có những bệnh đó là bệnh nhẹ sơ sơ đó thì cái oán nghiệp nó ít lắm, thì thầy thuốc có thể trị được. Chứ cái bệnh mà oán nghiệp mà nó chiêu cảm đó thì thầy thuốc cũng không có cách nào. Có những cái bệnh đi tới bác sĩ không trị được đâu quý vị. Đó là oán nghiệp mà, cái nghiệp nó chiêu cảm vô duyên như thế đó. Mình cũng sống như người chung quanh thôi mà cái bản thân lại bệnh, cũng ăn cái món đó, người ta cũng ăn cái món đó, mình bệnh, người ta không sao. Đó. Nên là chiêu cảm thì dù cho thần tiên mà chế thuốc, những cái ở trên cõi tiên, cõi trời đem thuốc xuống, ông cũng không có hết được. Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập, dùng tâm chí thành khẩn thiết. Đó, lúc nào cũng là cái chữ này. Để học của Ngài Ấn Quang là học mấy cái chữ này thôi. Lúc nào cũng là chí thành, lúc nào cũng là khẩn thiết. Khẩn thiết là gấp lắm quý vị, niệm Phật gấp lắm. Niệm giống như là người ta đưa súng vô đầu sắp bắn vậy đó. Niệm không có tan mà, niệm nó nhập vô trong đó. Còn chí thành là tai nó chấp lại, người cũng quỳ xuống hết. Tâm tư hướng trọn về Phật, là lòng thành như thế. Đó, rồi những cái lỗi lầm sửa hết đi, đừng để tì vết nữa, thì xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái oán nghiệp đó tự nhiên giải hết bệnh. Đó là cách giải nghiệp. Cách giải bệnh mà hay nhất là nếu mà bệnh thường đó thì bác sĩ trị được, chứ mà bệnh oán nghiệp mà nó chiêu cảm thì là không có trị được. Cho nên là có những người ung thư đó là như thế quý vị. Nếu mà dùng tâm trí thành niệm tới cùng cực đó thì oán nghiệp giải hết, bệnh liền hết. Còn nếu mà giải không nổi oán nghiệp đó, thì là vãng sanh Tây Phương. Tại vì khi mà mất đó, thì cái lúc mà bệnh rồi thì hạ thủ công phu chí thành khẩn thiết. Cho nên là bệnh một cái, một là hết bệnh, hai là vãng sanh, thấy không? Bệnh như vậy thì cái bệnh đó lợi ích vô lượng vô biên. Đó là nhờ Phật Bồ Tát dạy, chứ người thường bệnh xuống một cái lợi ích gì đâu. Gần chết đi thế nơi rồi lợi ích gì đâu. Nhưng mà đối với chư Phật Bồ Tát, nhờ như vậy vãng sanh mới nhanh, mới thoát khổ nhanh một chút. Mà nếu niệm chí thành bệnh tan. Bệnh tan là do cái oán nghiệp nó bị tiếng Phật hiệu làm tan. Thì Ngài nói là trước hết đó là oán nghiệp trong đời trước đó, do cái tiếng Phật hiệu này mà nó không có tới cái tâm mình được. Đấy, oán nghiệp đó phải dựa theo tâm mà sanh. Nó là nó, nếu mà không có tâm nó dựa không được. Nó dựa theo tâm địa của mình, lương thiện hay là sân hận hay là thanh tịnh mà nó sanh ra, mà cái tâm này đã dành cho tiếng Phật hiệu nó dựa không được. Đó, nó vô thì nghiệp nó tới rồi, nó phải nương vào tâm mà hiện. Nghiệp nó không có tự tánh, nghiệp là phải theo tâm mà hiện. Mà tâm đã trì danh hiệu thì nó hiện cái gì? Đạo lý là như vậy. Tâm đã niệm Phật thì nó hiện làm sao được? Giống như cái ngày đó là cái ngày mình phiền não, cái nghiệp nó chiêu cảm cái pháp phiền não tới, mà lo niệm tiếng Phật hiệu phiền não vô không được, thì nó chuyển cái phiền não nó thành ra cái pháp lạc thanh tịnh, tại vì tiếng Phật hiệu mạnh mạnh hơn, phiền não nó ẩn đi, nó chờ cái lúc mà không niệm Phật nó mới vô được, nó mới làm cái đau khổ. Cho nên là cái tiếng Phật hiệu này đó là giống như chặn lại rồi. Thì khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thành tâm khẩn thiết như vậy thì cái oán nghiệp trong đời trước đó sẽ do cái Phật hiệu này mà tránh xa mình. Kế đến đó là nương vào cái Phật lực, tại khi mà chí thành khẩn thiết thì Đức Phật lại gia trì, thì bao nhiêu khổ đều tiêu tan. Nhưng nếu tâm chẳng chí thành mà không có sám hối lỗi cũ, cứ những cái giận buồn, những cái tâm ác không có sửa thì không được, là không hết bệnh được đâu. Phải là giải trừ hết, không ghét ai nữa, không giận ai nữa, đừng khởi những cái ác tâm nữa thì mới được. Thì là tâm không tì vết mà, thì bệnh mới tan được. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trời ơi, khó lắm luôn, khó chết luôn. Đừng làm các điều ác thì khó vô cùng luôn. Đây là làm chứ không phải là nói như thế thì cho biết là ở sau ngày sẽ giải rõ hơn, là tâm niệm của mình đừng có tì vết thì mới được. Nhất cử nhất động đều quang minh chánh đại mới được. Làm cái gì cũng không có giấu giếm chư Phật chư Bồ Tát được. Làm cái gì các ngài cũng biết. Làm sai một cái làm sao được. Đó thì mỗi chút phải sửa. Cho nên là nếu mà theo đúng như vậy mình thanh tịnh lắm luôn, mình chịu không nổi mình đâu. Nhưng mà từ từ mình theo, như chân hiếu làm không nổi, khó lắm quý vị, làm từng phần. Nhiều khi cái ác tâm nó lẻn vào cái tâm mình, phải dùng tiếng Phật hiệu mà đẩy nó đi. Còn các ngài là không cho nó tới đó, là không tì vết. Nếu mà không có sửa lỗi lầm, không có giữ đúng là đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành đó, tâm của mình với tâm của Đức Phật không giống nhau, mà tâm của mình sẽ giống với là quỷ thần. Đó. Không tương ưng với cõi Phật mà lại tương ưng với cái cõi giới khác. Cho nên là các điều ác không bỏ hết, cho nên tâm không tương ưng. Mà nếu mà đã không có tương ưng đó thì niệm Phật á, niệm Phật đôi chút vẫn có thể cảm ứng được, ấy là tâm tâm chính mình chẳng thành, chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh được. Dẫu có niệm Phật đôi chút vẫn khó thể cảm ứng, có nghĩa là nếu mà cái ác không trừ đó thì niệm khó cảm ứng với Phật, chứ không phải là Phật không linh, tại vì lòng của ông tự ngăn cách với Phật. Phật từ bi lắm, Phật thanh tịnh lắm, mà ông cứ xấu như vậy ông tới gần không được. Cho nên ông dù có tu đó cũng cách với ngài, vãng sanh khó khăn lắm. Cho nên là đoạn ác tu thiện là điều đầu tiên, mà thường mình không có làm được, cho nên mình tu khó như vậy đó, nó trở ngại. Mà mình làm ác là mình hại mình giết mình, mà mình tự sát rồi, để kiếp sau mình chịu nổi. Đó là phải học nhân quả thì không làm điều ác đúng lắm, tại mình tự thương lấy mình, cái quả ác đó nó lợi hại lắm. Nhiều khi nói người ta buồn đâu có thấy quả báo gì, tại không thấy thôi, tương lai sẽ bị quả báo. Ở trong kinh đó nói cho một người tỳ kheo nhức đầu, tội nặng lắm. Mình làm cho một người tỳ kheo phải đau đầu với cái lời nói của mình, tội nặng lắm, cũng là tội. Mình làm cho cha mẹ nhức đầu cũng là tội, làm cho anh em bạn hữu, lời nói ra một cái báo ứng nó nằm đó, nó chờ tới lúc chín mùi mình sẽ bị nạn. Mà mình nói cả đời biết nói bao nhiêu câu cho người ta buồn, cái gì khổ, thì sửa ác sửa như vậy đó, sửa hết, nói ra thì phải như pháp, phải có tình thương, phải làm cho mọi người được hoan hỷ an lạc giải thoát. Tập từ chút rồi khởi tâm động niệm đều không sai với kinh điển mới được, không sai với cái tâm thiện. Đó là học đó. Tứ hoằng thệ nguyện tu học lục độ, thì trước hết phải thực hiện từ cái bản thân mà ra. Ở trong gia đình của mình thì đây là những cái điều chứ Hiếu làm không nổi. Đọc quý vị nghe Những cái cảnh nào không đúng đừng có nhìn. Trời ơi. Những cái lời nào không đúng đừng có nghe. Trời. Nghe cũng không có thèm nghe nữa đó. Những cái gì mà cảnh phi lễ không nhìn, lời phi lễ không nghe, tiếng phi lễ thì không nói, chuyện phi lễ thì không làm. Hay lắm. Ê, người ta thị phi thì không có nghe. Cứ thành tâm niệm Phật, làm cái người khờ, đó là như thế. Nghe giống như không bị, không hiểu gì, không biết, không biết, không có biết mới được. Cảnh phi lễ thì không nhìn, đó. Lời phi lễ thì không nghe, tiếng phi lễ thì không nói. Là người ta nói những cái lời thị phi mình không có muốn nghe, mà mình cũng không bao giờ nói lời thị phi. Chuyện phi lễ là những cái hành vi sai thì không bao giờ làm. Ngăn lòng giận, chặn lòng dục, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, khôi phục lễ nghĩa. Trời ơi, hay, hay chịu nổi. Hay chịu không nổi. Ngăn lòng giận thì là phải tu Bồ Đề Tâm, phải thương chúng sanh. Giận người là hại mình mà, tổn đức mình mà phải đọa nữa. Tại vì giận nó nằm trong thập ác. Những cái lòng dục là ham muốn nhiều quá, muốn cái này muốn cái kia, cho nên đổi thành muốn về Tây Phương hết mới được. Không muốn nữa là tùy duyên mà sống, đạm bạc. Có phước thì theo cái phước đó mà sống, không có phước thì theo cái nghèo đó mà sống. Không có đòi hỏi. Phước là do cái kiếp trước nó thương kiếp này nó tạo, chứ mình làm gì mà giỏi dữ vậy. Kiếp trước nó biết làm phước thì kiếp này nó hưởng chút. Nhưng mà lỡ như nó không có làm phước thì kiếp này lận đận cũng được. Không có lòng tham, so đo rồi đòi hỏi theo người ta. Thấy người ta có cái gì muốn theo, rồi cái dục nó sanh ra. Muốn nhiều quá, cái người muốn nhiều quá thì khổ dữ lắm. Không tự tại, đi cái tướng là thấy khổ rồi. Ham muốn rồi cứ ôm ấp, chừng nào giấc mơ mới thành sự thật đây, cứ như vậy. Thì cái người bản sanh Tây Phương là giấc mơ của con. Cuộc đời này không có tâm, con có tâm, không còn muốn gì nữa. Đó. Rồi những cái lòng ham muốn mà sai, những cái lòng ham muốn đúng cũng phải ngăn, mà lòng ham muốn sai cũng ngăn. Lòng ham muốn đúng nhiều khi quá phận của mình, chưa có thanh tịnh muốn độ người ta, nó khổ lắm. Nó muốn quá phận cũng ngăn. Phải học đó, những cái ham muốn cao xa quá để cho Phật Bồ Tát làm, mình làm nhiều khi gãy luôn, chết mình luôn. Cho nên là phải tùy phận, tùy sức mà giúp chúng sanh. Rồi những cái ham muốn mà nó sai quấy đó, rồi phải trừ hết. Rồi những cái lễ nghĩa, thấy cái người tốt, người tu đó thì phải học theo họ. Thấy cái người xấu đó thì phải phản tỉnh mình, đừng có chê trách người ta. Thấy người ta làm sai, phản tỉnh, mình có sai như vậy không? Mình có giống không? Mình có những cái gì tương tự đó là gì? Còn thấy cái người tu giỏi thì mong muốn được học theo đó, phản tỉnh như vậy. Làm hết bổn phận của con người, bỏ ác làm thiện. Ở trên thì cha mẹ thì kính thương, anh em thì thương nhau. Trong nhà, từ trong nhà mà làm ra, từ bản thân, lập bản thân trước, rồi từ trong nhà mà làm cho đúng pháp, rồi tới cả cái nơi mình ở chung quanh, giống như là cái vùng đó, mình đều làm cho thật đúng, đối đãi với nhau dùng chân thành, không gạt nhau, là gặp nhau là lòng thành kính như chân hiếu kính các vị, mà chân thành chứ không phải kính mà vì danh lợi. Nhiều khi kính để cho người ta thương, người ta làm việc cho mình đó. Có này là lòng thành, muốn tất cả đều giải thoát, không có riêng tư, không có vì tiếng khen hay là cái gì mà kính là kính hết, thương hết vậy đó. Không có cái lý do gì sao. Hãy gặp cái người mà bị bệnh tàn tật, người thấp hèn, kính giống như người giàu có, không khác gì cả. Các vị tới thì người nào cũng thương, không có phải anh ta giàu, anh ta tốt với mình mới thương, người ta xấu với mình cũng chào hỏi rất đàng hoàng, cũng kính như thường vậy. Chúng sanh là cha mẹ của tôi, giống vậy đó. Cho nên là không có phân biệt. Rồi dùng hết chân thành mà đối với nhau, không có mang cái ý niệm mà khinh dễ, lừa gạt với nhau đó, làm nhục với nhau. Lại phải thương xót người ngu si, những cái người mà không có chánh kiến, không có trí tuệ, còn thương nhiều hơn nữa. dùng nhiều cách để mà giúp đỡ họ, mang cái tâm họ để mà họ theo mình niệm Phật cầu vãng sanh. Khuyên họ thường niệm Phật cầu vãng sanh, chẳng đến nỗi lại sanh trong thế giới Sa Bà khổ não này, luân hồi không có cái lúc nào có thể ngôi đầu lên được, không có bao giờ mà ngôi lên mà tới Tây Phương hay là thành Bồ Tát được đâu, tại nó luân hồi nó ghê lắm, nó vào đó nó mê sâu lắm. Dạ, gần hết rồi quý vị, hay hả? Hay lắm không? Làm không nổi mà ráng. Hay lắm, chịu không nổi không? Hay lắm. Như vậy thì người mình còn gì ác ở đâu? Hết rồi. Hết rồi. Thì niệm Phật không cảm ứng sao được? Dọn đường như vậy mà để vãng sanh mà. Làm sao Phật không đón thấy được? Mình ác quá, bởi vậy mình tâm ác quá. Niệm Phật không chân thành nữa. Đó. Mình tu nếu mà chân thành làm được như vậy đó, lòng thành lại ngày đêm chấp trì, thường nghĩ tưởng tới Tây Phương, rồi thương tưởng tới chúng sanh, con về đó mới giúp được. Thì kiếp này mình không giải thoát sao được, tại vì mình cái ác tâm không trừ, cho nên cái ác tâm nó chướng cái tiếng Phật hiệu. Y theo lời dạy tu hành thì thân tâm sẽ thanh tịnh, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Thân tâm sẽ thanh tịnh, tại vì thanh tịnh là ác tâm không trừ nó mới khổ. Ác tâm đã trừ là liền pháp hỷ sung mãn. Mình giống như mình đã sám hối chân thành rồi thì mình đâu có, mình hiên ngang rồi, mình tới Đức Phật mình lễ mình vui lắm. Còn mình mà làm ác cái vô đây mình thấy mình hổ thẹn quá, cho nên là dọn tâm. Thì cái này phải học của tổ thứ 12, một niệm hiện tiền hay lắm. Một niệm hiện tiền chiêu cảm 10 pháp giới. Thì Chân Hiếu giảng nhiều lần lắm. Ở đây rồi, tháng trước giảng rồi. Chắc tháng 9 nha, tháng 9 giảng lại. Hay lắm. Thì chúng ta học thì biết cái tâm của mình nó vi diệu. Nó có thể 10 pháp giới, thiện ác đủ trong đó. Muốn thiện có thiện, muốn ác có ác. Muốn cõi trời có cõi trời, muốn cõi người có cõi người, muốn thành Phật là thành Phật, muốn làm Bồ Tát là Bồ Tát. Tùy mình à, tâm là vi diệu mà cái tâm lượng đó mạnh lắm. Thế nói là con tu hoài không thanh tịnh, không khẩn thiết, niệm Phật thì thấy xa lạ, thì đó là sự lãnh hội chưa tới. Chứ không phải là mình dở đâu, đừng có tưởng mình dở. Tới chừng mà cái sức người mà đụng cái lúc của nó là nó mạnh lắm. Thí dụ như là nói đó, một tiếng đồng hồ mà ra phi trường đó, mình sắp xếp hay lắm. Cái gì cũng được hết, mình làm gọn, mà tới chừng chưa tới giờ, chờ làm cái gì cũng không có thấy đàng hoàng, giống như vậy. Cho nên sức của con người mà cái tâm nó đã thấy tới rồi đó, thì chìa khóa khó mấy hồi nó cũng mở được, đừng nói, nó dùng mọi cách mà. Cho nên là vãng sanh này, do tâm quá mong muốn cho nên vượt qua hết những cái khổ ách, những cái khó khăn đều làm được hết. Đó là do cái tâm con người rất vi diệu, chỉ biết xài hay không, biết cái trồng nhân thì có quả, biết cách thì sẽ hưởng phước đời đời kiếp kiếp tận hưởng. Giống như bây giờ vãng sanh thì phải là phước phần hưởng tới chừng nào mới có thể tận được. Vãng sanh một cái thì công đức của Phật giống mình mà, Phật sao mình vậy đó. Y theo đó tu hành thì sẽ thanh tịnh, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Đến khi lâm chung là vãng sanh tịnh độ, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Những oán gia đời trước á, ấy quả thật là bậc đạo sư. Hay quá, do bệnh mà mới được như thế. Oán gia là bệnh, nó làm cho bệnh, mà bệnh rồi nó bắt đầu mới là chân thành sám hối, sửa lỗi lầm, chí thành khẩn thiết niệm Phật, vãng sanh Tây Phương. Nhìn lại oán gia là thầy dẫn đạo, không có oán gia như thế tu sao được, tu rớt rồi. Không có oán gia đâu có chịu tu, có thể không có khổ chắc cũng không có đi chùa đâu. Cũng khó mà tới đây, khổ quá thì đi tìm thầy, tìm về cái tâm linh của mình. Oán gia trong đời trước quả thật là bậc đạo sư hướng dẫn ông thoát ra biển khổ, họ cũng sẽ nương theo sức tu trì của ông mà lìa khổ được vui. Ấy gọi là lấy bệnh làm thuốc, biến oán thành ân. Ồ, hay lắm. Lấy bệnh làm thuốc, à, chư Phật Bồ Tát đều lấy bệnh làm thuốc, lấy bệnh khổ để mà làm cái đà để tu, để mà minh tâm kiến tánh. Đó là lấy cái khổ để mà tu, cho nên là tu giỏi lắm. Những cái ân oán ngày xưa, những cái ác nghiệp ngày xưa đó, nó tạo thành cái sự lợi ích để mà chúng ta giải thoát. Nếu chẳng phát tâm chân thật, sợ rằng sự báo oán sẽ chẳng phải có như vậy thôi đâu, nó còn nặng hơn nữa. Nếu không chân thật á, thì oán nghiệp nó còn tụ nhanh hơn nữa, nó còn làm điêu đứng hơn. Còn nếu mình biết tu á, thì nó giải oán hết rồi, oán nó giải ra hết do tiếng Phật hiệu và lòng chân thành, rồi sửa người, lập mình, lập thân, rồi lập cho mình, rồi lập cho người. Rồi mình tu được thì cái người gần mình họ sẽ học theo, là nhờ chư tổ hết quý vị. Dạ hết rồi. Hôm nay thì mình học hơi nhiều hơn bình thường chút, chắc Trương Hiếu kể câu chuyện xong rồi mình nghỉ, tại vì mình có tới 5 giờ nữa. Câu chuyện này kể chùa Đức Viên rồi 2-3 lần rồi, thì nhưng mà có lần kể thì hay, có lần kể thì dở, bây giờ không biết kỳ này kể sao. Có lần kể thì hay lắm, kể nghe thích lắm, có lần kể nghe chả ra gì, mình nghe cũng không thấy hay, cho nên là phải tùy duyên nữa. Là nghe pháp có bữa này cái người phàm phu nói chuyện, có lúc nói chuyện được, có lúc nói chuyện chẳng được. Đâu phải quý thầy lúc nào cũng nói chuyện hay đâu, phải hay là phải cỡ ngày tịnh không mới cao tăng mới được. Người như như Trân Hiếu thì hên xui à. Hên xui. Thì ngày xưa đó có cái chuyện ngày Hư Vân kể quý vị. Ngày xưa có cái ông đó, khi ông lớn lên thì gia đình ba má giàu lắm, để lại gia tài, nhà cửa, đất đai cho ông. Thì ông lớn lên ông hưởng gia tài đó, nhưng ông siêng năng lắm, mỗi ngày ông ra chợ, ông buôn bán. Ông có một người vợ trẻ hơn, đẹp lắm, làm biếng háo ăn đó. Người vợ là như thế, trẻ đẹp, nhưng mà thêm hai chữ, bốn chữ, làm biếng lại háo ăn, không có đi làm, ở nhà thôi. Ông có tài sản, ông cưới vợ thì vợ ở nhà không có làm gì hết trơn, ông cứ đi làm xong về ông nấu cơm làm cho bà ăn. Mà cái ngày hôm đó thì bà thương cái người khác đó, bà dắt cái người tình bà về nhà khi mà ông đi buôn bán. Ông biết là bà vợ đã không còn thương ông nữa rồi, ông biết. Thì hôm đó ông cố tình ông đi về sớm một chút, thay vì tới giờ trưa hay giờ nào ông mới về thì ông về sớm để ông bắt gặp á. Nhưng mà ông hiền từ lắm, ông về. Thì ông vào nhà thì cái người mà người tình của bà trốn không có kịp. Ngày Hư Vân đặt tên là gã hán tử đó. Gã hán tử trốn không kịp thì bà chỉ thôi chui vô cái tủ đi. Thì ông chui vô cái tủ không trốn, thì bà cứ bình thản đi ra ngoài tiếp ông. Thì ông về thì ông nấu ăn, dọn cơm. Thì bà dọn hai cái chén, ông nói thôi dọn thêm cái chén nữa đi. Bữa nay tôi tiếp khách. Bà nói sao giống như ông nói như thế làm cho tôi sợ, nhà mình có hai người sao cứ bắt phải dọn ba cái chén. Nói thôi bà dọn thêm cái nữa đi, tôi có khách. Thì bà sợ quá, bà nói đừng có nói cho bà sợ. Mình có hai người, bà cố gắng để mà bà tránh né. Thì ông nói thôi mời ông ta ra đi cho tôi nói chuyện. Thì đã chuyện tới như vậy rồi thì đi vào thỉnh mời đi, tôi thật tâm để bàn chuyện chứ không có sao. Bà cứ muốn che giấu, giống như bà cũng nói không có ai đâu, đừng có nghĩ xấu như vậy, nhà có hai người. Ông nói nếu không mời tôi cho một người đau đó. Tôi đem dao chém ông chết. Thì sợ quá mời ông ta ra, ông ta run lắm. Thì thỉnh mời ông ngồi ghế, ông là người tội lỗi mà kêu ngồi ghế cũng không dám ngồi nữa. Rồi ngồi ghế thì mời ông ăn, ông không dám ăn. Cái ông chủ nhà đó là ông nói chắc là sợ tôi bỏ độc thôi, để tôi ăn trước đó. Ông gấp ăn thì mời, thì cái gã hán tử mới dám ăn. Ăn xong rồi thì ông ta quỳ xuống, quỳ xuống đó quý vị. Tôi là có tài sản, có vợ đẹp, còn trẻ nữa, mà lọt vào mắt xanh của ông, thì bây giờ là cái duyên nó như vậy thì thôi ông hãy nhận lãnh để mà chăm sóc cho bà, tôi sẽ cho hết tài sản và vợ ông về để ở đi. Ông gã Hán Tử nói làm gì có chuyện trên đời mà dễ vậy, chắc là gài bẫy cái gì giết tôi rồi, đâu có dám nhận. Thì cứ nói hoài mà ông ta quỳ khẩn thỉnh vậy mà cũng không có dám nhận. Tại mình là người có lỗi mà, thì thỉnh hoài. Thì một hồi ông ta nói không nhận cho người cũng đau vậy. Thì phải nhận, là phải chịu nhận cái tài sản đó và lo cho cái bà vợ cho ông. Thì từ đó ông mới đi lên núi xuất gia. Ông buồn lắm. Cuộc đời của ông cái gì cũng thuận duyên hết đó, chỉ có cái chuyện này làm cho ông khổ. Cuộc đời đối với ông là không có ý nghĩa nữa. Ông buồn lắm. Bà vợ đối với ông vậy. Thì ông lên ông xuất gia. Thì xuất gia hạ thủ công phu không có bao năm đâu là thành Bồ Tát đó quý vị, thành thánh, chứng đạo, có thần thông. Thì Ngài Hữu Vân nói là ông có thần thông, sau này ông là cao tăng đổi lạc lắm. Thì tới già rồi, thì cái ngày hôm đó thì cái gã Hán Tử nó bán hết tài sản, nó đi cờ bạc, nó đi chơi, không đâu có đi làm, đâu có giống ông. Cho nên mà tài sản đâu phải của gã Hán Tử, mà tài sản người ta cho nên đâu có biết quý, cứ xài phung phí. Phung phí là hết tiền rồi mới là gây với bà, hai người gây với nhau, bỏ bà luôn, hết tiền rồi, đâu có lo. Bà bơ vơ, bà buồn lắm, về già bà buồn lắm. Bà mới nhớ ân đức của chồng trước, thương bà như thế, mà lo lắng, mà bà cái duyên nghiệp nặng nề, bây giờ phải chuốc cái họa cô độc như vậy. Thì nhớ tới ân tình của ông, mà nhớ là ngày xưa ông thích ăn con cá vàng ở cái miền đó. Thì bà đi mua vài con, bà đem về bà nướng, bà đem lên chùa bà cúng. Thế ngoài người ta làm thánh tăng đi đem cá cúng, không biết cái gì cả, đúng là không biết. Đem lên thì ông ra ông đón, ông là Bồ Tát thì ông đâu có chấp trước, ông là cao tăng, là thứ là cao lắm rồi. Thì ông ra ông đón bà, thì bà nói là nhớ ân tình của ông ngày xưa tiếp đãi tôi nồng hậu, mà bây giờ gã Hán Tử đã bỏ tôi rồi, tôi buồn lắm. Thì nhớ ân tình, nhớ ông thích ăn mấy con cá này, bữa nay đem nướng vài con cúng dường cho ông. Thì ông nói lòng của bà tôi nhận, nhưng mà cá tôi đem phóng sanh. Bà nói nướng hết rồi sao phóng sanh được, nướng hết rồi đâu phải cá sống đâu. Thì ông đem con cá nướng đó thả xuống cái hồ, nó sống lại hết. Ông là thần thông vi diệu mà. Thì cái nơi mà thả cá đó, người ta khi mà thả cá người ta coi đông lắm, thì tại cá nướng mới đi thả xuống nó bơi. Thì người ta làm một cái bảng kỷ niệm, đây là một vị cao tăng đã từng thả cá nơi này, thả xuống nó sống lại hết. Thì Ngài Hư Vân nói nếu như mà bà ta đàng hoàng, ông làm sao có chứng đạo, sao ông tu thành công, tất cả là do bà hết, bà giúp cho ông thành công. Hay lắm, cuộc đời éo le mới tốt, vậy mới tốt. Vậy ông mới thành công chứ không mấy sao ông tu thành công được. Nhờ bà tất cả công đức, cái gì đó là bà là ác duyên nhưng mà chuyển thành ân hết đó. Bây giờ sau này tiếp đãi bà đàng hoàng. Bây giờ mình học đó là các vị ngày xưa là do cuộc đời éo le mà thành đạo, đâu phải thuận duyên đâu. Nhờ vậy tu mới được. Chứ mà dễ quá thì đâu có đi xuất gia, đâu có tìm đạo giải thoát. Dạ hết à. Cuộc đời éo le mới đúng, mới nó phải là nó là sa bà mà mới vãng sanh được.
Sư cô xin chào toàn thể quý Phật tử.
A Di Đà Phật.
Hai bữa ở Xá Lợi thì đọc mấy cái bài của tổ hay quá, hay lắm. Thì xuống đây thì Chú Hiếu cũng tính lựa bài mới, nhưng mà uổng quá. Giảng lại thì thâu băng, giống nhau vậy, người ta nghe cũng chán, không biết. Nhưng mà bài hay lắm.
Vậy thì thầy giảng chúng con khỏi thâu băng. Để thâu băng cái này cho tụi con.
Cái thầu nha, cái kệ giống thì giống. Thì Ngài Ấn Quang có nói, tại sao phải cứ mới hoài vậy? Các tổ ngày xưa, một bộ kinh giảng mấy chục năm, giảng nhiều lần lắm. Giảng tới mấy chục lượt một đoạn đó. Thì tại vì mỗi lần nghe mỗi khác, tâm mình nó lãnh hội. Cứ nghĩ là phải có cái gì cao siêu, tu phải làm sao mới nhất tâm bất loạn được. Cứ nghĩ như vậy. Cái tiền trong văn sao, bí quyết gì ở đây mà bây giờ sách tiếng Việt có thì mới đi tìm. Chứ hồi xưa chưa có dịch ra, biết đâu tìm. Tiếng Tàu không à. Thì tìm mãi chả thấy gì hết. Không có gì mà bí quyết gì hết. Ăn thua lòng thành của con người, tim của mình. Tim của mình tu, con két niệm Phật cũng vãng sanh. Tim đó, đâu có biết cái gì. Nó thành tâm thì cũng tiếp dẫn được đó. Đứa bé 5-3 tuổi cũng có thể làm được. Tim mà, đâu có cái bí quyết gì. Đây là tịnh tông mà, đâu có phải là cao siêu gì. Nhưng mà người thế gian cứ tìm cho sâu xa, tưởng cái gì nó giấu kín, rồi gặp tổ sư thì mới tu được. Gặp rồi mới biết, gặp tổ sư rồi là Ngài Ấn Quang, gặp rồi mới biết, chả có gì dạy ông. Ông lòng thành thì Ngài nói mà, niệm Phật thờ ơ hờ hững, niệm mấy chục năm vọng tưởng rất nhiều. Nếu mà chí thành khẩn thiết thì liền không có vọng tưởng, mới được thật ít trong đời này. Ông niệm mấy chục năm mà hờ hững hời hợt, cho nên tu không được lợi ích đó. Còn cái người chân thành, niệm lên lòng thành chan chứa thì phiền não rồi làm sao có vọng tưởng, làm sao có hôn trầm được. Đó là bí quyết mà. Bí quyết đó không dạy nhau được. Tim mà, giống như mình lại Phật, tim của mình lại lại không mà lại lại hoài không thấy hết tội đâu, mà lòng thành lại xuống cái khác liền, khác liền. Đúng không? Đâu có dạy nhau được mà nó đơn giản như thế. Vậy con nít 5-3 tuổi cũng có thể dạy cho nó được đó. Nó cũng có thể vãng sanh được đó. Nó dễ như vậy. Mà người trí thức mới khó khăn. Trí thức nó khổ quá trời, vô duyên hết sức. Thầy chỉ hiểu đọc quý vị thấy. Một pháp niệm Phật, chỉ những ai chết được cái tri kiến cuồng vọng mới có thể được thật ít. Cái này là giảng ở Đức Viên, chứ Xá Lợi chưa nghe này nữa. Cái này hay lắm, hay hay lắm. Người tu tịnh tông đông lắm, khắp thế gian bây giờ đã vào mạt pháp thì Phật Bồ Tát sắp xếp rồi. Bây giờ những người như mình có Ngài Tịnh Không, ở trên đó lại có Ngài Ấn Quang, một số vị mà cận đại Hoằng Dương Tịnh Tông, mà giờ người Việt đã biết nhiều rồi. Còn thiền tông đó thì từ từ sẽ không còn mạnh nữa. Giống như Ngài Hư Vân mất rồi thì nó yếu rồi. Ngài Hư Vân khi còn tại thế thiền tông mạnh lắm. Thì cách đây cả chừng vài chục năm đó, thời của các bác lớn tuổi thì Ngài Hư Vân còn. Tại Ngài mất 1959 là thiền tông là Ngài đó, Ngài là tổ sư đó. Còn tịnh tông thì khi Ngài Hư Vân mất thì giờ mình thấy đó là thiền tông người tu không dễ đạt được. Mà tịnh tông bắt đầu vào thời mạt thì Bồ Tát sẽ ra đời để mà giúp cho chúng sanh. Như Chư Hiếu nói là tịnh tông con nít lớn lớn mà nó, mình dạy nó thành tâm, nó có thể chấp tay niệm Phật được. Nó có thể vãng sanh được, không phải đợi lớn lắm đâu. Ăn thua lòng thành của nó hiểu được là được. Dạy cho nó hiểu, Đức Phật rất, lực của Đức Phật rất mạnh. Hãy hướng về Ngài, bệnh chứng tiêu trừ hết, rồi nghiệp chướng tiêu tan. Mà lâm chung đó thì lòng thành đó, niệm vài câu Phật đã đón rồi. Đó là đạo lý như thế. Mà cái người tu bây giờ nhiều lắm mà không có hiểu, lắm tri nhiều kiến mà. Bởi vậy nói là chết được cái tri kiến thì mới có thể được vãng sanh, mới thật ít được. Chết cái tri kiến là làm người khờ rồi. Hay đó phải không? Thì hôm qua giảng cái đoạn ai cũng thích là ngày hôm qua ông bảo, thì giờ mình cắt ngang, mình hồi trở lại này. Là vọng tưởng nhiều quá thì một người không biết thì đem hết tâm để mà dẹp nó, thì nó còn dữ dội hơn nữa, nó phản ứng ngược với mình. Còn sợ nó năn nỉ nó thì nó tưởng mình sợ nó cũng quậy. Thôi đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ, mình năn nỉ nó cũng quậy mình. Nó giống như ngài nói, như có đứa con nít vậy đó, mình chiều nó quá nó tưởng mình sợ nó cứ phá, còn mình găng với nó cũng tìm cách để mà nó chống lại, nó không chịu. Cứ làm lơ đi thì nó quê, nó bỏ đi. làm lơ thì cũng như người ta chửi mà không có hiểu vậy đó, hiểu nhưng mà làm như không biết vậy đó, không biết cái đó là chửi vậy thì là hết phiền rồi, là làm người khờ. Người ta chửi cũng không biết nghe mà. Người ta nói nặng mà mình biết thì mới khổ. Mình làm như không biết vậy đó, mình tập như là không hiểu cái đó là gì. Rồi ngài dạy thêm, cứ nghĩ như nằm mơ vậy. Nằm mơ chửi đâu có buồn. Sáng thức dậy, ôi cái chuyện chửi rồi tối nằm mơ, đâu có phải thật thì hết buồn. Giả như khờ vậy. Bởi vì mình, người ta liếc một cái là mình khổ rồi. Mình thông minh quá, người ta ghét mình, ta nhúc nhích một cái là mình buồn. Tại mình thông minh quá. Mình phải học người khờ. Người khờ vốn không có biết, cứ ngày đêm thành tâm, cuộc đời này lãng quên rồi, tập giả vờ đó mà học mà. Thì tập giả vờ đỡ khổ lắm. Ngày hôm qua đó hay lắm phải không? Đối với vọng tưởng của mình là làm như vậy, mà đối với cuộc đời cũng vậy. Ở trong tâm nó quậy mình, vọng tưởng nó quậy mình, làm lơ nó. Đừng có coi nó quan trọng, nó đi à. Còn cứ sợ nó hay là chiều nó quậy cho mệt lắm. Tu không được, cứ suy nghĩ lung tung, cứ làm lơ với cái suy nghĩ đó. Thì phải xả, bỏ thân này đừng quan trọng mới được. Bỏ đi, làm lơ với nó. Thì nó khởi dậy thì cứ thành tâm với Đức Phật. Nó tới nó đi kệ nó chứ. Thì nó thấy mình có quan trọng nó rồi, nó cũng không thành là việc quan trọng. Cho nên phiền não là không quan trọng rồi. Tại mình đâu có quan trọng nó làm chi. Mình cứ lo thành tâm với Đức Phật. Nó khởi kệ nó chứ. Thì ngài dạy vậy đó. Mặc kệ nó thì là thành công, mà vãng sanh được. Còn không mặc kệ nó, lo cho nó, muốn trừ nó, muốn thanh tịnh, muốn cái gì là chết với nó cái đó. Muốn là bạn của nó mà, nó là tham sân si, muốn là tham mà. Chết với nó quậy mình, nó có cái đà rồi. Cứ làm khờ khờ vậy, phải thành tâm chân chất, nó lại thanh tịnh. Sâu xa lắm, đạo lý sâu xa lắm. Nhưng mà dễ lắm, đơn giản lắm. Dẫu cho cái tri kiến của mình ngang bằng với thánh nhân cũng mặc kệ. Trời, dạng như vậy thì thôi, hay tới như vậy. Ông có hiểu hết kinh điển của Phật đi, ông có thông suốt hết Đại Tạng Kinh đi, cũng mặc kệ, đừng có coi cái trí đó là quan trọng. Ông bỏ nó đi thì mới được. Ông mà sắc bén quá thì đụng cái gì ông cũng khó khăn lắm. Ông phải bỏ nó đi. Tri kiến đó, đó bằng với thánh nhân cũng không xài nữa. Học theo người ngu, học theo ngu phu ngu phụ, đơn giản lắm thì mới thật là thông minh. Như vậy, người ngu mới là thật sự thông minh. Tại mình học theo người đó, mình thông minh lắm mới học nổi. Khờ mà thông minh không tới, học không giống đâu. Lấy một câu Phật hiệu này cứ niệm, ngày đêm đều niệm. Cái trí mà hiểu bỏ hết, không xài. Dù cho cái trí nó bằng với bậc thánh cũng không có xài. Bỏ hết, dùng tiếng Phật hiệu này làm bổn mạng nguyên thần, cầu vãng sanh. Người ta có bức bách, ép mình, hại mình hay là hâm dọa mình, bức bách mình mấy cũng không có xài cái trí đó nữa, mà cũng chấp trì danh hiệu, cũng làm người khờ vậy thôi. Do là hoàn cảnh ép bức, cũng không xài cái trí đó. Là chân chất lắm. Mà người bản sanh là như vậy hết. Xưa tới nay là người hiền từ chân chất hết. Không có phải là trí tuệ sắc bén đâu. Cứ lẩm bẩm niệm cái câu Phật, thấy không hiểu gì đó, mà có vài năm là biết trước ngày giờ vậy thôi. Còn có thông minh quá thì mới mệt. Thông minh quá cái kiến đó, cái tri đó, cái kiến đó, nó làm không thanh tịnh được. Thấy cái này không đúng là buồn, thấy cái kia không đúng là chấp. người khờ có biết gì đâu, chỉ biết lòng thành thôi mà hợp với đạo màu. Như thế mới là người thông minh. Người thông minh là học theo không biết gì mới là thông minh. Còn mà thông minh như mình thì hư hết. Nếu mà ép mà bỏ hết cái tri kiến đó, mà cái tri kiến bằng thánh cũng không cần đó, thì mới có thực ích, mới là người thông minh, mới đạt được lợi ích trong pháp môn này. Nếu không thì do lắm tri nhiều kiến đó, nhiều hiểu biết quá, tâm thì sẽ sanh nghi. Hiểu biết quá thì nghi, con tu gì đúng không? Niệm Phật kiểu này đúng không? Hay là niệm sao mới đúng? Niệm sao mới nhất tâm? Niệm sao mới là không niệm tự niệm? Niệm sao mới vãng sanh? Đó là nghi. Tự mình nghi mình làm sao mới đúng đây? Tại chứng hiếu là cũng bệnh nữa. Đó là bệnh nữa. Tâm bệnh mà. Tâm bệnh thì lâu ngày đó thành ra là tu không tiến. Thần sắc nó mất hết. Nó khiến cho thân này bệnh. Là nội tâm đã bệnh trước rồi. Bệnh là tri kiến mà. Bệnh tri kiến. Mà tri kiến nó không đoạn được. Tại vì thông minh quá thì cái gì cũng muốn đúng hết. Muốn đúng hết thành ra nghi cái này nghi kia. Muốn cầu thầy giải. Cầu mãi chẳng ra. Sự thật có cái gì mà giải cho ông? Ông tự sanh thì ông phải tự diệt chứ làm sao ai giải nổi cho ông. Ông tự sanh nghi mà. Tôi vốn tâm thanh tịnh có nghi cái gì đâu mà biết đường dạy. Tại tâm tôi đơn giản như người ngu phu ngu phụ có gì mà nghi. Lòng thành thì cảm Đức Phật rồi. Nhưng mà cứ nghi tại vì thông minh quá, lắm tri nhiều kiến. Đoạn nghi không được cho nên hỏi đủ chuyện hết. Đâm ra không bằng người chất phát niệm Phật. Người ta không biết gì cả, một chút cũng không hiểu mà lại vãng sanh Tây Phương. Hay lắm. Lời của tổ trị hết bệnh cho chúng sanh mà. Người nào tri kiến nhiều học cái này rồi liền an lạc quá. Mà người niệm Phật tri kiến nhiều lắm, bệnh nhiều lắm, đủ loại hết, hỏi đủ thứ chuyện hết mà vốn không có gì để hỏi. Người thật thà có biết hỏi đâu, hỏi cũng không biết mà, mà vãng sanh. Mà hỏi nhiều quá mới chết, chết ngắt luôn. Cái này giảng xong Chân Hiếu vui lắm. Chính Chân Hiếu cũng thấy mình đôi khi tri kiến cũng bệnh. Mà người Phật tử mà khi mà kẹt ở trong đây á, mà nghe cái này trời ơi nó dễ tới thế này. Tại mình sanh rắc rối rồi mình đi hỏi Ngài, Ngài nói có cái gì rồi tính nguyện, tinh sâu nguyện thiết trì danh, cầu sanh Tây Phương. Ngài hết rồi, Ngài chấm hết, Ngài có dạy gì nữa đâu. Rồi thêm lòng thành, chữ thành đó mới là đạt được cái đạo Bồ Đề. Ông cứ bỏ cái chữ thành, cứ kiếm cái trí tuệ. Kiếm một hồi mới thành ra là không bằng cái người không biết cái gì. Người ta không biết cái gì mà người ta hợp với Phật. Ông biết nhiều quá thành đoạn nghi không được. Đoạn nghi không được thì nghi Phật không biết đón con không. Nghi con tu gì có đúng không? Con tu có chánh niệm đủ chưa? Công phu con chưa đủ không biết có được bản sanh không? Cứ sanh ra như vậy. Người chân chất có biết sanh là nghi cũng không biết nghi nữa. Hey, Phật con muốn về Phật đón đừng bỏ con. Xong. Nghi cũng không biết đường nghi. Khi khờ tới như thế. Còn mình thông minh quá, nghi nhiều quá, không đoạn nghi được. Học như vậy một buổi sáng đủ rồi phải không? Giờ giải tỏa hết rồi. Đủ rồi, không có cần cho mình lắm tri nhiều kiến. Các vị vui vẻ. Người nào tu lâu gặp cái này mừng lắm. Mừng lắm, giải thoát rồi. Không mấy là bệnh, bệnh tâm đó quý vị. Lâu ngày nó thành ra là cái nghi nó thành ra chướng. Nghi là chướng, bởi vì người ta nói là tính nguyện mà mình cứ nghi nguyện mà. Nghi rồi mới nguyện, mới khổ. Người ta là tin mà, tin không nghi. Mà đã phá hết cái nghi, phải người ngu mới đã nổi. Người thông minh đã không nổi đâu. Phải người ngu mới làm được. Người khờ, mà cái đó mới là thông minh. Cái đó là những vị cao tăng cũng học theo người khờ. Ngài Lý Vĩnh Nam nói cái đó hay lắm. Tôi học mãi chẳng bằng người khờ mà. Tôi học mãi chẳng giống mà. Ngài Lý Vĩnh Nam nói. Người khờ vãng sanh hết à. Người thông minh rớt hết à. Yeah. Rớt thấy thương lắm. Thông minh quá trời. Tinh tấn lắm. Thông minh thì tinh tấn lắm. Sắc bén lắm. Mới tiêu. Mới không thanh tịnh. Nó khổ như thế này. Thôi lật chỗ khác nha. Dạ. Chân Hiếu giảng cái này Đức Biên một lần rồi giờ giảng lại cũng thấy học hỏi. Chính mình nói mình sung sướng lắm. Sáu mươi mấy tuổi chẳng còn là khách lâu ở trong cõi đời đâu. Đó. Thì Chân Hiếu cũng nói 40 mấy tuổi cũng chẳng còn ở lâu đâu, đừng có tin là 40 mấy thì sẽ sống lâu. 40 mấy người ta 20 mấy chết nhiều lắm, 40 mấy là già rồi, hết kịp rồi. 40 mấy có tin được đâu, hãy làm người thì đâu có tin được. Cái mạng người thì là túc nghiệp nè, túc nghiệp là bây giờ nói là mình là báo thân. Rồi cái chữ báo đó là Ngài Ấn Quang nói là do nghiệp báo mà thành cái thân. Nghiệp nó thành, báo là nghiệp đó, là nghiệp báo đó, là kiếp trước làm cái gì thì kiếp này nó được cái thân này. Kiếp trước đó nó thương cái kiếp này thì nó làm thiện chút, kiếp này không bệnh, lại sống thọ, lại an vui, lại có nhiều phương tiện đầy đủ. Kiếp trước nó lỡ làm ác, kiếp này bệnh đủ thứ. Cái kiếp trước không biết nó có thương mình không. Nếu mà nó thương thì cảm ơn A Di Đà Phật, cũng may phước ông còn biết tu một chút, thương không có bệnh đây. Mà kiếp trước là mình chứ ai, mình làm. Còn cái kiếp sau là do bây giờ mình có thương cái kiếp sau này không. Mình thương thì kiếp sau mình hết rồi, hết khổ rồi. Bây giờ mình cứ làm ác hoài mà đâu có thấy nhân quả gì, cứ làm đâu có thấy nó tới. Cái quả nó ba đời lần, nó tới chậm thôi. Sau này kiếp sau sanh ra đủ thứ chướng ngại, tại kiếp này không biết thương kiếp sau. Hay lắm, nếu mà biết vậy làm ác là tự sát rồi, làm ác là tự giết mình rồi. Tại quả báo chưa tới thôi, nó tới thì mình chịu chứ ai. Bây giờ cái thân này mà khỏe như thế, kiếp trước nó tốt quá, cảm ơn đó. Phải biết tu như mới được như vậy, chứ không mấy làm sao mà sống được như vậy. Tất cả buồn vui giận ghét đẹp xấu giàu nghèo, bị người ta thương, bị người ta chửi, người ta đánh, người ta thương, người ta yêu, đều là báo hết, là nghiệp báo hết á. Ngài Ấn Quang nói cái thân này sanh ra là báo thân, do nghiệp nó, quả báo nó thành. Cho nên quả báo thì ông làm sao mà sửa được, ông suy nghĩ sửa được đâu, suy nghĩ đâu có hết. Hay cái ngày nào ông buồn là trong mạng nó như vậy, cái quả báo cái nghiệp tạo mà. Ông cuộc đời ông mà sung sướng sanh vô cái chỗ ông sẽ được như nguyện hết à. Cuộc đời ông khổ thông minh mấy ông cũng không có tiền đâu, đó là báo mà. Bởi vì cái tuổi thọ của ông nó sắp như thế, ông còn đi lo suy nghĩ để mà lo cho nó, thiệt là không biết nhân quả rồi. Nhân quả là phải dùng công đức tu hành để mà chuyển, dùng hiện nghiệp để chuyển túc nghiệp, đó là chữ của Ngài. Mình đâu có dùng hiện nghiệp để chuyển túc nghiệp, mình dùng suy nghĩ phiền não để chuyển chẳng nổi, một hồi muốn chết luôn chuyển không nổi. Tại mình đâu có biết cách. Phật dạy hãy ác báo tới, thiện báo tới thì dùng hiện nghiệp mà chuyển. Hiện nghiệp là gì? Hiện nghiệp là suy nghĩ cái gì bây giờ. Bây giờ niệm Phật thì mới chuyển được. Làm thiện niệm Phật để mà lấy cái công đức này chuyển cái túc nghiệp, dùng hiện nghiệp chuyển túc nghiệp thì mới chuyển được. Này y chang như tổ thứ 12 vậy. Ở đây 2 tháng trước mình có học đó, để dùng tiếng Phật hiệu để chuyển. Thì chuyển vậy bệnh hết. Thí dụ Ngài nói là người ta ghét mình, gặp một cái là ghét liền, đó là túc nghiệp. Ông chưa có làm gì người ta đã ghét rồi, đó là tại kiếp trước đã có oán với nhau rồi, đã có thù với nhau rồi. Sanh vô cái nhà nào đó, vô cái làng xóm nào đó, vô cái đạo tràng nào đó, vô cái chùa nào đó, gặp một cái liền người ta cứ bên phe trái mình, bên phe phải, vô duyên vậy đó, tự nhiên cái chống với nhau. Mình có muốn gì đâu, nhưng mà cái đó là túc nghiệp nó tạo như thế. Thì bây giờ muốn hết đó, thì mở lòng từ bi, niệm Phật, đừng ghét người ta, người ta ghét mình thôi, mình đừng ghét, mình cứ mở lòng từ bi. Đó là dùng hiện nghiệp để chuyển túc nghiệp. Chuyển tới 1 năm, 2 năm hết ghét à. Còn nếu không biết chuyển cả đời oán thêm oán mà, nó kéo thêm. Bây giờ dùng cái hiện nghiệp tạo thêm cái ác nữa, là ghét lại người ta, thì nó nặng hơn nữa. Hiện nghiệp còn cộng vô nữa mới chết như vậy đó. Hiện nghiệp phải để chuyển túc nghiệp. Bây giờ thấy là biết liền đó, cái kiếp trước đó, thờ ơ, không chịu tu kiếp này nó mới quả báo như thế. Bây giờ mà không tu nữa, kiếp sau sao mà chịu nổi. Mình không thương mình sao? Rồi thương mình thì mới tu. Đó, hiện nghiệp là thế. Rồi còn thêm, tâm này rất vi diệu, thiện ác do tâm sanh. Bồ Tát, Phật Bồ Tát giác ngộ tâm này vi diệu, cho nên hành thiện, cho nên công đức viên mãn, đời đời kiếp kiếp không biết khổ là gì. Bồ Tát với Phật vậy mà. Tại vì tâm này vi diệu, làm thiện thì quả báo thiện, thì cứ trồng vô thiện thì cái phước lạc làm sao mà hưởng cho hết được. Còn người chúng sanh không biết là tâm vi diệu cứ trồng cái ác, cứ tham sân si, cứ giận, cứ hờn, cứ ganh. Thành ra cái quả báo nó tới, chịu không nổi với nó, cũng là tâm vi diệu mà ra. Tâm vi diệu mà nó lại có thập pháp giới, nó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa đó. Nó vi diệu tới như vậy mà cứ lựa cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó mà trồng, mà cứ là tự nhiên nó trồng vậy đó. Rồi tới chừng cái quả, trời ơi khổ quá. Mà Bồ Tát thì cứ lựa cái pháp lành mà trồng. Cho nên Ngài Hư Vân nói Bồ Tát thì không giờ bị nạn hết trơn. Tại lựa pháp lành mà trồng quả nạn, quả ác sao tới được? Không tới được với các ngài. Mà các ngài trả hết cái nghiệp xưa là hết rồi đó. Cái túc nghiệp mà ác đã tới người phát tâm Bồ Đề tu một cái, trả cho xong cái túc nghiệp, không có khổ nữa. Nhưng mình mà vãng sanh Tây Phương cũng như thế. Sau này làm Bồ Tát khổ là gì không biết. Tại vì cái tâm nó vi diệu, mà hiểu được thì mới làm được. Còn mấy cứ làm càng là cái kiếp sau mới khổ như thế. Mấy người biết làm càng vậy là mình giống như mình tự giết mình, mình hãm mình vô chỗ khổ, đâu có làm được. Thì hiểu đạo lý tự nhiên cái pháp thiện nó sanh. Mình thương lấy mình và thương người nữa, dạy cho người ta nữa. Phải không? Phải tâm vi diệu phải không? Tâm vi diệu lắm. Sáu mươi tuổi không còn ở lâu trong cái cõi đời đâu. Đừng có tin là sống tới 70. Người 70 cũng đừng có tin sống tới 80. Người 80 cũng đừng tin là sống tới 90. Người 40 đừng có tin là sống tới 50. Không tin được đâu. Là không có ở đây, không có phải là cái nơi ở lâu. Mà ông phải hiểu tâm là vi diệu, cảm ứng với Đức Phật vãng sanh thì công đức viên mãn. Còn nếu ông không có hiểu, ông cứ làm ác đi, thì cái quả báo nó tới thì ông sẽ biết. Nó đau khổ, nó không có thể lường được đó. Cho nên là hiểu được rồi thì nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tha thiết chân thành. Nó, cái chữ này là cái chữ của Ngài, lúc nào cũng là chân thành. Chân thành là đạo để giải thoát. Cái đó là tìm khắp văn sao có mấy chữ đó thôi, không có dạy khác đâu. Chân thành đó, mấy tuổi học cũng biết hết đó. Ngu cỡ nào họ cũng biết hết, mà khôn cỡ nào họ cũng biết hết, trùm khắp ba căn mà. Cỡ nào cũng có thể mà được cái lợi ích đó đó. Không cần là ông trí tuệ gì, ông nghe pháp ngày đầu tiên cũng được nữa, không cần phải nghe 10 năm. Lòng thành, còn không có lòng thành tu cả đời không có cảm ứng được đâu. Tu không thành được đâu. Không có lòng thành niệm Phật nó nhớ đủ thứ rồi. Có lòng thành thì nó quên hết. Cũng như là thế mình đóng cái bàn mà mình có lòng thành đóng mình quên hết. Đóng cho đẹp mà. Còn không có lòng thành đi làm mướn, làm thuê, suy nghĩ lung tung. Lòng thành là cái gốc mà. Niệm Phật mà có lòng thành thì niệm lên phiền não tiêu tan hết. Tim thành mà. Cái bí quyết ở đó. Chứ không phải mà nhìn cái vọng tưởng mà trừ được nó đâu. Trừ nó không được, phải làm lơ. Lòng thành thì mới làm lơ nó được. Coi nó giống như không có vậy đó. Thì nó quê, nó bỏ đi. Nó bị quê mà. Cứ đọc đại thì bây giờ nào cũng hay hết nha. Niệm kinh niệm Phật cũng có thể siêu độ được đó. Người niệm Phật thường chấp trước, thấy người ta tụng kinh cứ nói tụng kinh là sai, cái đó không có được. Làm như thế thì Đức Phật nói kinh sao mà mình nói như thế. Cho nên tổ đó là ca ngợi kinh điển lắm, nhưng mà mở dấu ngoặc, niệm kinh thì không thể niệm từ sáng tới tối, mà niệm Phật thì có thể niệm sáng tới tối. Khác cái chỗ đó. Niệm kinh công đức lớn lắm. Nhưng mà niệm kinh là phải đọc ra tiếng, phải ngồi trước chánh điện nữa. Còn niệm Phật thì vô giường nằm cũng niệm được. Đi restroom niệm cũng được. Niệm kinh đâu có được. Niệm kinh đâu có niệm mấy chỗ đó được. Mà niệm kinh thường phải đọc ra tiếng, cho nên niệm kinh bị hạn chế lắm. Mà niệm kinh phải dùng nhiều sức lắm. Không mấy chữ nó sai. Niệm Phật không cần dùng sức. Cho nên niệm Phật tiện lợi hơn. Cho nên là chủ trương niệm Phật để siêu độ thì công đức mới lớn. Chứ không phải là chê niệm kinh đâu. Hiểu như vậy mới được. Không mấy mình chê niệm kinh, mình phỉ báng kinh, tội mình nặng lắm. Người ta không thích kinh nữa, sau này không có kinh thì lấy cái gì tu? Mình tu cũng phải từ kinh mà tu ra chứ. Mà mình nói vậy thì kinh người ta bỏ hết rồi, mình diệt kinh sao? Phải hiểu mới được. Rất cung kính kinh, mà tại vì kinh thì bị hạn chế quá, không phải chỗ nào cũng niệm được. Cho nên lấy niệm Phật làm chánh, niệm kinh làm trợ. Có thể là lấy niệm Phật không siêu độ nha. Mà niệm kinh thì không phải chỗ nào cũng niệm được đâu. Còn niệm Phật á, thì bốn oai nghi lúc nào cũng niệm được, tại mình niệm Phật niệm thầm, còn niệm kinh phải có chữ mà đọc đó. Thì cho nên ngài chú trọng niệm Phật, không chú trọng niệm kinh, nhưng mà rất cùng kinh kinh đó, là vậy mới được. Hơn nữa niệm kinh tốn sức lắm. Rồi, ngài nói quan thường khuyên người khác niệm Phật, ông phát nguyện niệm Địa Tạng kinh thì rất là đúng rồi. Người mà mất ấy, trong gia đình có người mất thì niệm Địa Tạng kinh thì đúng lắm. Nhưng mà thí dụ sáng tụng một thời, tối tụng một thời, ngoài ra thì niệm Phật, chứ đừng có lấy niệm kinh, thì niệm kinh ông đâu có niệm cả ngày được. Bởi vì mà khi mà có người mất rồi phải niệm cả ngày siêu độ, chứ không phải niệm một tiếng hai tiếng đâu. Người ta là vì báo hiếu mà làm chân thật lắm, cho nên niệm nhiều lắm. Mình không biết cứ niệm thời kinh xong mà thôi, thành ra là bị hạn chế lắm. Các ngày không phải vậy, các ngày tu cả ngày vậy đó. Chí thành cung kính là cái gốc để mà thành hiền thành thánh, học làm Phật làm tổ cũng là như thế, là chí thành nữa thôi. Chí thành là cái gốc, bởi vì chân hiếu nó tìm khắp, bây giờ mới biết bí quyết là cái này. Hai tháng trước mình cũng nói cái này, bí quyết là cái này, nó là cái gốc. Ông không có chí thành đó, ông học thợ mộc cũng không xong, học thợ gì cũng không được đâu. Đừng có nói mà học vãng sanh, lòng thành của ông. Bởi vì lòng thành đó, niệm một câu Phật đó, nghiệp tiêu tan hết rồi. Lòng không thành niệm mấy cũng loạn tâm. Lòng thành đó, là cái gốc để vãng sanh. Nó là cái gốc mà không thể mà mê được cái chữ này đâu. Cái chữ này là lúc nào mà chân thành hướng về Phật, lòng thành của con, tin tưởng Đức Phật, lòng thành hướng về trọn vẹn, trì cái danh hiệu đó, không nghi, không có niệm sao mà đúng đâu, lòng thành tự nhiên nó vô chỗ đó. Mà ông mà nghi ra niệm vậy là sai, như vậy ông là tri kiến rồi, sẽ sanh bệnh, ông sẽ lên giường bệnh thôi. Không, bỏ hết cái đó đi, hãy lấy lòng thành, liền thấy là chánh niệm vững vàng. Cái lòng thành là gốc. Hễ tâm con người chú trọng nơi cung kính thì hết thảy cái tâm mà phóng túng tà vậy xa xỉ không có thể vào người mình được. Cái lòng thành mà khởi lên rồi thì tà ác gì nó cũng đi hết nữa. Tâm con người mà không có cung kính đó, thì vào chánh điện thì nghĩ lung tung. Người mà cung kính vào đây sẽ không nghĩ nữa đâu. Tại vì kính Đức Phật quá. Đạo lý là như vậy. Mình không kính cho nên nó khởi lên là đi kiếm cách diệt nó. Nó mới phản ứng lại với mình. Còn cái người biết nó đâu có khởi được, lấy cái gì mà diệt. Hay lắm. Hay chịu không nổi. Tổ sư dạy hay chịu không nổi. Bởi vậy có một cái chỗ nào đó chân hiếu đọc ngài nói đó, ông niệm Phật thờ ơ hờ hững như thế cho nên vọng tưởng mới nhiều. Nếu mà ông chí thành khẩn thiết đó, thì một chút vọng tưởng cũng khó mà khởi lên được. Lòng thành đó. Thì ngài nói lòng thành rồi ngài thêm khẩn thiết. Khẩn thiết là sao? Khẩn thiết là như người ta cầm dao, cầm súng sắp sửa giết mình vậy. Một lòng chân thành hướng về Đức Phật, niệm không tan, niệm phiền não vô không được đâu. Khẩn thiết thì phiền não không có đâu. Nó gấp lắm. Giống như bây giờ thì nhìn thấu cuộc đời, nhìn không ra. Cứ nghĩ là còn sống lâu không, bởi vì nhìn không ra mới tu không được. Nhìn không ra. Bồ Tát, Phật Bồ Tát nhìn cuộc đời là vô thường, nhanh lắm. Nhìn ra thì cái vô thường đó giống như người ta chỉ súng sắp bắn vậy đó. Không biết lúc nào nó bắn đây, bắn một cái chết liền mà. Thì là nhìn thấy như vậy, cho nên tiếng Phật hiệu khẩn thiết lắm. Còn mình cứ mơ mơ màng màng, nhìn chẳng ra là nhìn không thấu, buông không xuống. Cứ bị lòng vòng. Tại cái tâm mình học chưa tới, cho nên tu chưa được. Chẳng phải mình dở đâu, mình sức mạnh tâm linh mạnh lắm. Bình thường yếu yếu chứ trái nhà cái gì cũng làm được. Đó là sức mạnh mà. Và sức mạnh cầu giải thoát cũng như thế. Tại vì chưa biết, học chưa được, không phát huy được cái nội tâm. Cho nên niệm vọng tưởng. Nếu phát huy được thì tự nhiên là nó như vậy. Là khẩn thiết, hai chữ này hay lắm. Khẩn thiết thì vọng tưởng làm sao có. Ông hời hợt hờ hững, rồi sanh nghi nữa, cho nên nằm trên giường bệnh thôi. Ông sẽ bệnh thôi. Khẩn thiết. Khẩn thiết thì các tổ nói là như cú lửa cháy đầu vậy. Lửa trên đầu nó cháy, ông còn cái cơ hội gì mà nghĩ cái gì. đói gì quên hết rồi, không biết đói luôn á, lo niệm để mà thoát. Thì khi đó cái tiếng Phật hiệu nó sẽ khẩn thiết lắm. Khẩn thiết thì vọng tưởng một chút cũng không có nữa. Người ta đang được giết mình mà nghĩ cái gì được, không nghĩ được. Nghĩ sao giải thoát, Phật đón con, chứ nghĩ cái gì bây giờ, không có kịp. Đó là như vậy, là khẩn thiết. Mà khẩn thiết đó mà cộng với lòng chân thành thì làm sao không vãng sanh được. Bây giờ thờ ơ là tại vì nhìn không thấu cuộc đời. Nhìn cứ tưởng là còn sống lâu không à, nhìn không ra được. Là cái trí không có thấu được cái lẽ đạo thì cái sự thực hành sẽ không tới nơi. Là cái trí của mình không thấy, chứ không phải là pháp môn này dở. Trí thấy không tới thì tinh tấn mấy thì cũng rớt thôi. Học cho tới, thực hành thì sẽ giống. Mà nó là phải chư Phật Bồ Tát dạy mới thành công được. Người thường đâu biết mấy này, cứ tưởng tinh tấn là được. Tinh tấn không phải đâu. Đó là lòng thành và sự lãnh hội về cái con người chúng ta. Do nghiệp báo mà tới, do nghiệp báo mà đi. Thế gian là do nghiệp chiêu cảm, mạng sống thì không biết trước được. Mà Đức Phật xòe tay như thế đó. Cho nên là học rồi thì niệm Phật thì chân thành. Hãy một chút không chân thành nó liền lo ra. Bây giờ nãy mình học là không còn tri kiến nữa, bỏ hết như người khờ. Nhưng mà còn lo ra là tại vì chưa thấy được sanh tử là việc lớn. Chưa thấy được mạng người đã vô thường, nó lo ra. Nhưng mà nó không có nghi nữa, nó không có tri kiến nhiều nữa thì nó đã tốt lắm rồi. Thì thêm nữa là nhìn thấu được cái cuộc đời. Là Ngài Ấn Quang nói là chiều nay có chưa chắc đã còn nữa. Sống buổi sáng, buổi chiều chưa chắc đã còn. Không có biết được. Thì nhìn thấu nó đi thì cái tiếng Phật hiệu làm sao mà không niệm lên được. Nhìn không thấu thì mới thôi làm cái này trước rồi chút mới tu, cứ vậy đó. Nhìn không thấy được. Cho nên cứ làm riết rồi quen, cứ lo làm. Tu lên nó không quen, tu lên nó phiền quá, làm nó sướng. Cứ thế đó, nó quen rồi. Người nhìn thấu, trời ơi, làm sao không niệm được. Làm sao bỏ được tiếng Phật hiệu. Học bao nhiêu thứ thì cũng vào chỗ này nha.